Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 6 cây tháng 2 năm 2022. Trước hết tôi xin đọc bài thơ ngỏ tuần này. Dũng hành tự thức quý nhân sinh, giải tỏa phiền ưu sửa chính mình. Tình trời lớn rộng ban quy hội, khai thông trí tuệ hưởng thanh bình. Lương Sĩ Hằng.
En français, pratiquez avec courage. Pratiquez avec courage afin de vous éveiller, chers êtres humains. Délivrez-vous des chagrins, corrigez-vous vous-même. L'amour divin, grand et vaste, vous accorde la grâce pour votre retour et pour votre union. Débloquez votre esprit perspicace afin de jouir de la paix.
Đề tài dũng hành này mình có học hồi năm ngoái rồi. On a déjà étudié ce sujet l'année dernière sur le courage dans la pratique. Est-ce qu'il vous reste quelque chose? Ça va dũng hành vậy. Pourquoi on doit avoir le courage dans la pratique? Tại sao cần phải có dũng để hành? Có pháp để hành đủ rồi, tại sao cần phải có dũng?
Tại nếu mà mình không dũng á, con đường tu của mình nó dài hạn lắm, mình không có dũng á, mình bỏ giữa đường.
À, tiền tài
luôn. Si on n'est pas courageux, tu vois, la voie spirituelle qu'on mène, c'est très très long. Si on n'est pas courageux, on va lâcher en cours de route, parce qu'on va rencontrer beaucoup d'obstacles. Nếu mà mình không dũng á, trên con đường tu học của mình nó có nhiều chông gai lắm, mình không có dũng mà mình đi á, thì có thể bỏ giữa đường.
Thì con đường đi nó không có phải ngắn mà nó cũng không có đơn giản. Nếu mà mình không có dũng á, thì mình không có vượt qua những cái trở ngại được. Và mình không có chiến thắng con ma lười biếng ở trong người mình. Mà mình không có chiến thắng lục căn lục trần nó xúi mình chán nản, bỏ đi. Tu hoài cũng không được gì, bỏ đi. Thì cái đó mình đã thấy rồi. Donc on a bien vu. Dans notre entourage, si on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout, on va se décourager, on va se lasser, on va se laisser tenter par la paresse et guider par nos entités vers la vie terrestre et on abandonne. Nếu mà mình không có dũng là mình không có vượt qua những cái thử thách đó. Mà bây giờ muốn có dũng phải làm sao? Maintenant, pour avoir le courage, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit avoir?
Il faut énormément placer Namo Yidafa pour augmenter notre vibration et de nous purifier plus facilement.
Bây giờ mà muốn chịu niệm Phật á, chị nói đúng là phải niệm Phật. Nhưng mà bây giờ nếu mà muốn có dũng để niệm Phật á, thì mình phải có cái gì trước. Chứ nếu không tụi nó đẩy mình thôi, nó thôi bữa nay làm biếng nghỉ bữa đi, à, niệm chút xíu nó đủ rồi.
Anh luyện nhiều lắm, tại vì cái khó khăn lên là Nam Mô A Di Đà.
Nếu mà mình muốn luyện được như vậy nhiều á, là mình phải có cái gì trước?
Phải có sáng suốt, phải hiểu,
phải tâm niệm lo,
phải hiểu. Vous comprendre pourquoi on doit le faire? Mình mới có cái dũng được, mình phải hiểu cái đường của mình đi là cái gì. Mình mới có cái dũng được, còn mình không hiểu biểu nó dũng chỗ nào. Ngồi cái nó mất tinh thần à. Nó không có motivé nữa. Donc pour avoir le courage, il faut être motivé. Et pour être motivé, il faut comprendre à fond ce qu'on fait. Pourquoi on doit le faire? On sait que c'est invoqué, c'est utile. Mais comprendre à fond pourquoi on n'a pas d'autre choix. Et si on a d'autres choix, on risque de choisir autre chose. C'est ça. Mình phải hiểu rõ con đường mình đi. Còn nếu mà mình không hiểu rõ thì mình dễ buông bỏ. Cũng như mình đã từng thấy nhiều người đi giữa đường cũng gãy gánh. cũng bỏ, hay là chọn cái pháp khác. Chọn pháp khác là tại vì không hiểu cái pháp mình, không có hiểu cái giá trị của mình, giá trị của cái pháp của mình. Il y a des gens qui ont changé de voie parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de notre méthode et de notre voie. Thấy không? Có nhiều người ta bỏ luôn, và nhiều người ta bỏ, người ta đi theo một cái pháp khác. Tại người ta không có hiểu được cái giá trị của cái pháp này họ đang hành. Tại vì không có học đạo, không có đào sâu chân lý, không có nghiên cứu cái lời giảng của ông thầy, của ông Phật.
Thì mấy người mà đi pháp này sang qua nọ là những người đó là thiếu dũng hết ạ.
Thiếu dũng mà bất trung bất tính nữa. Hai cái.
Bất trung bất tính.
Vừa thiếu dũng là thường thường mấy người chán nản bỏ đó. Thì mấy người đó thiếu dũng. Còn mấy người mà bỏ sang pháp khác á, là cái đó là bất trung bất tính. Mà bất trung bất tính á, là tại vì nó cũng một số là cũng gì không có hiểu rõ, mà không có biết cái đường tu là sao. Anh mà không có tưởng là có cái pháp này là tu rồi, mà tu cái pháp này mà không hiểu gì hết thì nó cũng đâu có đi tới đâu. Tại vì tối quét rác, ban ngày hốt rác mà không hay, rốt cuộc mình đâu có tiếc. Vì thấy ù lì.
Đang hành cái pháp này mà bỏ luôn là gọi là thiếu dũng, mà đang hành pháp này mà bỏ qua pháp khác đó, là gọi là bất trung bất tính.
À, bất trung bất tính là tại vì nó không hiểu. Cái đó là vì cái sự tâm tối mà thôi. Cái do cái tâm của mình không có trung tính thứ nhất. Cái thứ nhì là mình không có biết đường tu. Mình tu mình tưởng có cái pháp này là tu rồi, tưởng mỗi đêm ngồi thiền là tu là đủ rồi. Cái đó cần thiết cho con đường tu, nhưng mà nó không có đầy đủ, nó còn thiếu. Cho nên hành đâu phải chỉ có hành pháp không. Dũng hành ở đây là trước tiên là hành pháp, là bắt buộc là phải có cái đó tối thiểu rồi. Nhưng mà hành đâu phải chỉ có nhiêu đó. Mình vô đây mình hiểu rõ rồi, hành đâu phải chỉ có hành pháp không. Đương nhiên là phải bắt buộc phải hành pháp rồi, nhưng mà không đủ. Le minimum c'est la pratique des exercices, mais c'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. On voit que la pratique englobe beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Nè, thì trước hết là mình phải chiến thắng ông ma lừa biến mình để mình bước vô mình hành pháp, như là bắt đầu quét nhà đó, là cái đó là khởi điểm thôi. Le commencement, c'est la pratique des exercices. Parce que si on ne pratique pas les exercices, on ne peut pas balayer, on ne peut pas se purifier. Mais après, il y a d'autres choses à faire. Et hành. Hành ở đây là, có nghĩa là gì? Hành cái gì? Hành trước hết là hành pháp rồi đó. Sau đó mình hành cái gì nữa?
Nó nhiều giai đoạn, không phải tu tâm sửa tánh nữa. Những cái tánh hư tật xấu của mình phải thấy nó để mình dẹp bỏ. Pour moi aussi, à part de pratiquer, il faut voir le caractère, tous nos mauvais caractères pour éliminer, corriger.
Se corriger. Monsieur Tam a dit que si on pratique sans se corriger, ça mène pas à grand chose.
Bây giờ mình muốn sửa tánh của mình, mình sửa được cái tánh của mình gọi là gì? Mình dám sửa tánh mình, nó kêu là gì? Si on ose corriger ses mauvais caractères.
Chí sinh.
Cái đó kêu bằng cái gì? Dám sửa tánh, dám sửa tánh hư tật xấu của mình, dám buông bỏ cái chuyện mà tập quán của mình.
Cái đó kêu bằng sinh, phải không?
Dũng.
Cái đó là dũng.
Dũng mà, dũng hy sinh.
C'est ça le courage. Le courage, c'est oser abandonner ses mauvaises habitudes et ses mauvais caractères. Oser se corriger. Cái đó là dũng. Còn dám cứu người kêu bằng gì? Oser sauver les gens, c'est quoi?
Đại dũng.
Đại dũng.
Đại dũng.
Đại dũng. Bây giờ nếu mà mình không có chịu buông bỏ tập quán, mà mình không có chịu sửa tánh, thì cái chuyện gì nó xảy ra hàng ngày? Si on n'abandonne pas ses mauvaises habitudes et si on se corrige pas son mauvais caractère, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Chuyện gì nó xảy ra hàng ngày?
on va continuer à faire des choses comme tout le monde, c'est-à-dire vivre d'une manière sans penser à se corriger, à s'élever et rester dans le commun des mortels, c'est-à-dire vivre tranquillement, selon les moments, selon la demande de Lokang Lokang, ce qui fait que on n'a rien pu améliorer dans cette vie. Nếu mà mình không có dũng, mình không có muốn sửa tánh xấu, mình tiếp tục sống như người thường đó, là nó không có đi tới đâu hết. Mình vô đạo là mình muốn về nguồn cội. Còn nếu mà mình để mình sống như thường, bữa buồn, bữa vui, bữa làm này, làm kia, theo cái volonté của lục căng, lục trần, nous on est comme un bœuf mené par le bout du nez.
Yeah, nếu mà mình không có sửa tánh hư tật xấu và cái tập quán của mình thì hằng ngày mình vẫn sống theo cái tập quán của mình. Mình vẫn sống với cái tánh của mình. Si on ne voit pas et on n'abandonne pas ses mauvaises habitudes, c'est dire chaque jour on va vivre avec ses habitudes. Mình quen làm gì thì mỗi ngày mình quen làm cái chuyện đó thôi. Mình quen phản ứng như thế nào thì mình để nó quen làm như vậy thôi. Mình để cái tập quán và cái tánh của mình nó dẫn mình. On se laisse guider par nos habitudes et nos caractères. Phải vậy không?
Bien sûr.
Thì mình, nếu mà mình để cái tánh mà cái tánh hư tật xấu với lại cái tập quán là mình để lục căn trần nó làm chủ cái tiểu thiên địa này. À ce moment-là, on laisse le poste de dirigeant de ce microcosme aux entités. C'est eux qui dirigent. Ils nous guident où ils veulent. Et ils ripostent à notre place. Parce qu'ils sont déjà éduqués comme ça. Et le cas où il s'est fait un dùm chủ nhân ông khỏi cần lo đứa nào mà tới chọc nó để cho tụi nó làm. Không cần hỏi ý kiến chủ nhân, ông đứng qua một bên đi để tụi tôi giải quyết. Phải không? Để tụi nó giải quyết thì nó biết cách làm á. Theo kiểu đời thì nó biết cách làm á. Sân si tranh chấp, hơn thua, ghen ghét. Donc, ils vont utiliser leur âme. La jalousie, la haine, les rivalités, hein? La colère. Et tout ça, ils savent bien le faire. On a déjà fait pendant des dizaines d'années. Mình đã từng làm rồi, mình quen. Tụi nó làm cái đó nó quen, lâu năm nó quen rồi. Mà bây giờ mình dạy nó món khác thì nó chậm hơn. Maintenant, si on veut leur donner une autre arme, c'est plus difficile. C'est une question d'habitude. Si maintenant on dit que l'arme absolue, c'est aimer et pardonner, oh, c'est dur. Pardonner d'abord et aimer ensuite. Parce que sans ça, on n'évoluera pas. Nếu mà bây giờ mình dạy nó là cái quyền tối hậu là tha thứ và thương yêu, thì cái đó nó khó áp dụng. Hồi đó giờ nó không có quen xài cái vụ này. Hồi đó giờ nó không có quen, thành ra khó khăn hơn nhiều lắm. Thành ra mình phải có cái dũng dữ lắm mà mình mới đứng lên dẫn tụi nó đi, như là làm cách mạng tâm linh. Il faut faire la révolution spirituelle. Thì thế gian này người ta cách mạng lật đổ chính quyền, phải không? Còn mình phải làm cách mạng tâm linh. Nắm lại chủ quyền của chủ nhân ông. Nhờ, nghe cái này chút nha.
Cho nên người tu vô vi nó phải có dũng hành, nó mới đạt sáng suốt. Đêm đêm cứ hành thiền. Các bạn thấy nó bực bội, đêm nay tôi thiền không được. Cố gắng chết bỏ, bắt nó phải làm. Bắt nó phải thiền. Bắt buộc nó phải làm đúng giờ. Giờ nào thiền đúng giờ nấy, không có sai chạy. Không thiền được phải bắt nó niệm Phật, phải chiêm ngưỡng đấng sáng suốt từ bi để hướng về đó, giải tỏa sự ô trược trong nội tâm đó, thì nó mới có cơ hội tiến qua. Nay làm chút, mai làm chút, nó hội tụ kết thành tốt đẹp. Chúng ta đây mỗi người tu chút thôi. Ngày nay chúng ta cũng số người ngồi xung quanh đây vui, trong thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời. Càng ngày càng thấy rõ mình hơn, và càng thấy sự sai lầm, trì trệ, tham dục của chính mình không có dứt khoát được. Vì sự tham dục nó đầy đọa tới ngày hôm nay. Triền miên như vậy. Khổ cảnh tham dục. Có vợ, có chồng rồi để ra một cục tham dục nữa. Đó, rồi nuôi lớn lên nó làm mười cục tham dục nữa. Rồi cứ triền miên trong tham dục thôi, không có phát triển được. Suốt kiếp không phát triển được. Cho nên người tu phải dứt khoát thất tình lục dục. Nhân duyên trở về thanh tịnh mà tiến hóa, đó là một cơ hội mình có thể nắm vững trong lúc lâm chung. Mình ra đi trong sáng suốt, không có cầu cận xin ai. Cầu có pháp mà chúng ta lượm được pháp rồi mà không hành thì uổng cho một kiếp người. Lượm được cái pháp là hành. Tại sao chúng ta phải vừa hành? Vì người đi trước đã thành công, chúng ta là người tiếp tục. Chúng ta thiếu thành công, thiếu hành, cho nên chúng ta chưa thành công đó thôi. Phải thực hành cho kỳ được thì kết quả nó sẽ đến. Nhiều người gặp nghịch cảnh đau khổ, tu luyện ngày đêm, không nghĩ tới chuyện đời, ngày thiền 5-6 tiếng, tự nhiên nó có mở huệ, khai thông trí tuệ, bàn bạc với tất cả mọi người, vui hòa với tất cả mọi người. Nhờ gì? Nhờ nó quán thông nó, nó thấy rõ sự sai lầm của nó, tự sửa thì lên lắp nữa là nó tiến. Thì mình cũng phải vậy. Có những cái gương lành đó chúng ta bắt chước, học, hành. Có ông Phật nào sướng đâu? Lý lịch ông Phật nào cũng khổ, có ông Phật nào sướng hết. Mang xác làm người đều là khổ, không có một người nào sướng. Sống được 80-90 tuổi cũng là khổ thôi. Tâm chưa thức cũng là khổ. Tâm thức rồi chỉ biết vui.
Rồi, thầy nói gì trong này? Ý chánh của cái này là gì? Nói gì đâu? Có mấy cái ý chánh ở đâu? Thầy nói là gì? Cái thứ nhất dũng hành là sao?
Thứ nhất dũng hành là phải bắt ngồi thiền, phải hành. Nếu mà hành thiền không được thì phải bắt nó niệm Phật.
Bắt nó hành thì phải bắt nó hành như thế nào? Thầy nói cái điểm rất là quan trọng.
Chết bỏ.
Bỏ cái tham dục.
Rồi gì nữa? Nó có cái gì nữa? Có cái
thôi
gì?
Chết
có
bỏ.
Cái, có cái gì mà cho nó vô trật tự?
Phải thiền đúng giờ, đúng giấc.
Đúng giờ. Phải thiền đúng giờ. Tại sao mà thiền đúng giờ nó quan trọng ở chỗ nào? Tại sao thầy nhắc là phải thiền đúng giờ, tới giờ thiền là phải thiền, là tại sao cái đó là cái, tại sao cái đó nó quan trọng? Pourquoi mettre à dire qu'il faut respecter l'emploi du temps, les horaires, quand c'est l'heure de méditation, il faut méditer, il faut les obliger à méditer, à pratiquer. Pourquoi? Pourquoi cette rigueur?
Parce qu'on apprend déjà l'ordre. En plus, c'est... Oui, c'est l'ordre. Et en plus, c'est l'heure d'ouverture de là-haut, là, tu sais. Le ciel, par exemple, la nuit, à partir de 11h, 1h, c'est l'ouverture de portes de céleste.
Ça c'est ça. Une chose. On sait qu'on doit choisir une heure entre 11h et 1h du matin. Et ce qui dit, c'est respecter l'heure, c'est-à-dire, si vous avez décidé que vous méditez à 11h du soir, c'est 11h du soir. C'est ça. C'est ça la nuance. C'est pas parce que vous devez méditer le soir et vous, aujourd'hui, je vais méditer à 11h30, le lendemain, à midi, minuit, après 1h. C'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il dit.
Oui, mais c'est apprendre d'une manière, c'est-à-dire de l'ordre. L'ordre qu'on respecte. Il y a ça aussi.
Tại sao mà khi mà mình bắt nó làm như vậy nó có lợi ích gì cho mình? Quel est l'intérêt de les obliger à respecter l'heure précise?
On tient notre promesse. C'est-à-dire, comme tu dis, un, c'est un. Tu vois, c'est une manière de tenir la parole, la promesse. y a ça aussi.
Cái đó thiệt ra là khi mình bắt nó giờ nào theo giờ đó là cái lúc đó mình nắm lại cái chủ quyền. C'est le moment où on apprend à reprendre le pouvoir du maître qui décide à leur place. Si tu laisses dévier, c'est eux qui vont te mener la barque. Petit à petit, ils vont reprendre le pouvoir. Alors que si tu dis l'heure, c'est toi qui es ferme. C'est ça la nuance. Là, on rentre dans les nuances, dans la compréhension des choses. C'est plus dans les choses vagues, les choses bien précises. Quand tu donnes l'ordre et tu fais respecter l'ordre, tu te fais respecter. Tu comprends?
Oui, et c'est toi qui es maître, c'est pas les... Voilà.
Et lúc đó, là, cái này là mình phải hiểu một cách tinh vi hơn. Là khi mà thầy dạy mình á, là phải giữ nghiêm luật giờ nào làm cái gì, giờ nào làm cái gì. Là cái đó là phần hồn quyết định. Mà khi phần hồn quyết định á, là không có được cãi. Tại vì nếu mà mình cho nó giờ giờ á, là mình cho nó cãi. Mà cho nó cãi được một lần á, là nó sẽ cãi được nhiều lần. Thành ra cái phần hồn không có cái sức mạnh, không có cái nghiêm luật á, thì tụi nó không có nể. Ồ, chủ nhân ông này nó nói ra giờ giấc vậy chứ mình lái nó đi chút xíu là nó cũng đi theo à. Hiểu không? Thành ra bây giờ mình nghiên cứu cái lời thầy giảng mình phải hiểu sâu hơn. Chứ mình hiểu sơ sơ không có được. Ông nói có một chút không? Nhưng mà mình đào sâu mình hiểu tại sao. Tại sao ông nói vậy? Là chỉ có cái giờ đó mình mới là lấy lại cái chủ quyền, mình mới bắt nó làm theo cái ý của mình. Còn nếu mà mình không có chương trình á, là chương trình của tụi nó. Nếu mà mình là chủ nhân ông mà mình không có đặt cái chương trình tu học là mình không có cơ hội, không có giây phút nào mà mình có thể nắm lại cái chủ quyền hết. Thành ra cái đó mình phải lợi dụng cái đó, là cái điểm đó là điểm mạnh của mình, để cho mình giờ đó là mình biết chắc. Bây giờ tụi nó có nghe không nghe nhưng mà mình phải bắt vô ngồi. Trước hết là ngồi một chỗ, là cái đó là một cái quy luật của mình. Rồi vô nhiều khi nó không nghe, nó phóng tư tưởng đi chỗ khác, từ từ mình siết lại sau. Nhưng mà ít nhất mình cũng bắt nó ngồi, không có cho làm chuyện gì khác hết. Donc le fait de les obliger à suivre un emploi du temps de la pratique, c'est à ce moment-là qu'on va imposer notre règle. C'est à ce moment-là que l'âme apprend à reprendre le pouvoir et que les entités n'ont plus le droit de dévier et de guider, de reporter, c'est-à-dire de ne plus obéir, hein, désobéir à l'ordre de l'âme. Donc c'est très important, avoir des règles précises comme ça, des heures précises comme ça. L'heure, c'est l'heure. Quand arrive l'heure, c'est comme aujourd'hui. Quand l'heure vient, à 10h, c'est 10h. Après, on ferme la porte. Ça, c'est pour respecter l'ordre et la décision de l'âme. L'âme, il dit, à cette heure-là, tu dois pratiquer. Donc, il ne doit plus rien faire. C'est-à-dire, on les oblige à s'asseoir. Même si leur pensée vagabonde un peu, on va les resserrer plus tard. Mais déjà, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Không có cho nó làm chuyện khác nữa. Thì cái đó là cái quan trọng. Mình phải có dũng, mình mới làm cái đó được. Mình không có dũng, mình không có giữ nghiêm luật được. Si on n'a pas le courage, on ne garde pas, on ne respecte pas l'emploi du temps qu'on a décidé. C'est nous qui décidons de l'emploi du temps en fonction de nos tâches et nos activités. Donc il faut faire respecter cet emploi du temps aux entités pour qu'on ne nous dévie pas. C'est important. Il faut savoir
cái quel... nào là đúng anh bảo cái nào, ví dụ mình làm đúng nghiêm luật, là đúng giờ đúng giấc, là mình là nằm làm chủ nó. Mà bắt nếu đầu mà làm sai
mình học làm chủ nó, mình học làm chủ nó, tại vì lúc đó là mình không cho nó làm chuyện gì khác hết. Ê, giờ này vô đây làm không có giờ này, không phải là giờ chùa nhà chùa cửa, không phải giờ đi quét nhà quét cửa, không phải giờ đi chợ. Giờ này là giờ thiền, bắt nó phải vô. là cái
đặt
đó
là giờ là cái đó là mình làm chủ nó, mà nếu mà mình làm sai cái giờ đó là nó đã làm chủ mình.
À thì nó lái.
Và đúng không? Ơi, nó lái.
Bữa nay có chuyện này phải làm, bữa nay có chuyện kia làm, chuyện đời không à? Không có chuyện đạo, đâu phải chuyện đạo đâu. Thì nó lái mình qua chuyện đời, nó nói thôi vì làm chuyện này chuyện kia đi, nhiều chuyện phải làm lắm. Mình nói là thôi giờ này vô là gác hết cái chuyện đời qua một bên, dẹp hết. Không có suy nghĩ tới nữa. Lúc đầu vô thì tụi nó cũng còn suy nghĩ phải không? Thành ra lúc mình ngồi luyện niệm Phật nhiều khi nó cũng phóng tư tưởng chuyện này chuyện kia, nhưng mà mình lái nó vô từ từ, tại trong đó đông lắm, không phải một đứa. Có đứa chịu nghe, có đứa đâu cũng nghe. Mà nhiều trình độ khác nhau nữa. Thì thêm những cái bò bay mấy cửa mình đem vô nữa, chưa huấn luyện đó. Nhiều chuyện lắm. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a plusieurs niveaux différents. Il y a beaucoup d'entités. Beaucoup d'êtres. Dans notre corps, ils ont tous des niveaux différents. Il y a ceux qui nous écoutent, qui invoquent, et d'autres qui n'invoquent pas. Donc, il faut s'entraîner, les ramener. C'est une tâche qui est longue et dure. Cái đó, cái chuyện mà để dạy dỗ chúng sanh trong bản thể này là cái chuyện lớn của cuộc đời của mình. À, giáo quân lục căn trần và vạn linh không phải là cái chuyện đơn giản, tại nó đông lắm, đâu phải một đứa đâu. Rồi hằng ngày còn đem theo bò bay mấy cửa vô nữa. Thì chaque fois on donne des visas pour les immigrants. Et ils ont des niveaux différents. Pour les éduquer. Parce qu'on les a admis dans notre territoire. Sur notre territoire. Donc il faut les éduquer. Et si on laisse faire ce qu'ils veulent quand ils rentrent dans notre pays, c'est la pagaille. Yeah. Mình cho di dân vô là mỗi ngày mình qua cái cửa khẩu của mình là cái miệng của mình đó. Cho di dân vô nhập khẩu nhiều lắm á. Nhưng mà đem vô không có biết dạy nó niệm Phật là nó loạn á. Nó sẽ hợp với cái du đảng, du côn ở trong này nó làm loạn.
Cho nó vô là gọi là bà mấy cửa hả không?
À, bà mấy cửa đem vô là đủ thứ thành phần hết trơn á. Thứ tốt, thứ xấu gì cũng có đủ hết.
Còn tất cả 1250 quỷ tùy theo là trong bản thể mình là lúc nào nó cũng có trong bản thể mình là thật hả?
À, 1200 quỷ theo là nó có nhiệm vụ lo cho ngũ tạng.
Dạ, yeah, một tạng là 250 ạ.
Mỗi phần 250. Rồi bò mấy mấy cửa đem vô là mình không huấn luyện nó thì nó gia nhập như mấy cái tuổi xấu ở trong này nè. Phá.
Ý em nói nó muốn điều khiển mình là tất cả là 1250 quỷ tùy theo nó điều khiển hoàn hồn mình luôn rồi.
Không, trước hết là lục căn lục trần là mấy thằng đó là mạnh đó, là chủ. Nó là chủ của trần. Nó là phần cao đó, là cái phần đó là phần mạnh nhất đó, mình phải lo, còn mấy thằng kia là nó hùa theo thôi.
Wow, hùa theo.
Dis-moi Bảo, s'il te plaît. Lục căn lục trần c'est les mêmes gens qui travaille au niveau des cinq organes?
Non.
Ça n'a rien à voir.
Non, au niveau des cinq organes, c'est 1250 entités.
Voilà, parce que monsieur, comment il s'appelle, Tony, il a parlé
des
À, d'accord.
Nó phải đi coi chừng chứ. Coi chừng coi mấy nó có làm việc đàng hoàng trong ngũ tạng mình không. Nhiều khi có dân mà nó có cho nhân công mà nó không làm việc đàng hoàng, nếu không có ai đi coi chừng nó đâu có là không có contremaître, nó đâu có làm việc đàng hoàng.
Donc le corps le trang, ce sont les contremaîtres.
Oui.
Et les gens qui les migrants qui arrivent, ça c'est des choses qui varie selon les jours ce qu'on mange. Donc ces gens-là, ils vont se mettre avec les personnes qui font marcher les cinq organes, c'est ça?
Thì bây giờ mình nó đem nó vô thì mình phải dạy nó. Bây giờ chỉ đem mấy cái migrant vô mà mình không có cho nó học luật lệ, không có cho nó học cái gì hết, quá.
Non, mais je voulais bien, comment dire, approfondir l'idée qui fait quoi vraiment. Bien sûr, quand ils entrent, il faudrait qu'on les contrôle tout de suite, sinon c'est l'anarchie.
Mais je veux dire, nó không có nhiệm vụ gì hết, mình đem nó vô vậy là mình ăn nó, mình đem vô, mình có nhiệm vụ là phải đưa nó lên. Mà nếu mà mình đưa không lên nổi thì nó phá. Đó, ông trời cho nó vô cái bản thể này để mình nâng cao nó lên, mà mình nâng cao không được thì nó phá mình.
Vậy thôi.
Vì đem vô cái phần nào mà không có xài được á thì đuổi ra. Expulsion.
Yes, sir.
Yeah, mấy cái phần mà les entités les qu'on emmène dans les immigrants là ceux qui sont trop mauvais, on les expulse.
Inutile, irrécupérable.
Yeah, mình đuổi nó bằng cách nào? Cho nó đi máy bay bằng cách nào?
Par les selles, ils sortent.
Pipi, caca.
Par les selles.
Đuổi tiện và đại tiện. Cho nó đi xuống, đi ra luôn.
Bah, comment tu traduis les 250 tickets en français? C'est quoi? C'est fonctionnaire?
Il y a un mot en sanskrit. Comment on appelle ça? J'ai oublié. C'est un mot en sanskrit. Sanskrit.
Des gens qui ont une mission.
Tickets, c'est ceux qui doivent. S'occuper des cinq organes.
C'est-à-dire qui s'occupe d'un local précis, non?
Tikeo.
Tikeo, oui.
Chaque 250 par organe.
Par organe.
C'est 1250, mais... C'est pas les gens qui travaillent, les travailleurs qui...
Ouvriers.
Oui.
Ouvriers, on biết tiếng Tây nó kêu bằng gì, lâu quá không xài quên.
Comment tu appelles ça? Qui kêu?
Tì.
Ah, tì, le kêu.
Tì, c'est terre, non? Kêu, c'est pas le... Chaque endroit, chaque... Tu vois, chaque endroit, il y a des gens qui travaillent spécialement pour ça. Je ne sais pas si c'est ça ou non, mais...
Non, mỗi cái tạng là 250.
Oui.
Chaque organe a 250 ouvriers.
Oui, avec 5, ça fait 1250. Mm. Mais tikeo, c'est-à-dire...
C'est ces ouvriers-là qu'on appelle tikeo.
Mais chữ tikeo khó hiểu anh đó, chữ hiểu không nổi. Thầy tu cũng thầy mình đi tu kêu tỳ kheo.
Cái đó là theo đời khác, theo đời thì nó giảng nghĩa mình theo đạo, nó không có hiểu về tiểu thiên địa. Cho nên ông Phật ông xuống ông nói chuyện tiểu thiên địa, nó nói chuyện ở ngoài. Anh hiểu không? Thành ra ở ngoài mà đi theo chùa nó không có hiểu mấy chữ này, nó hiểu theo kiểu khác. Nó diễn dịch theo kiểu khác. Anh hiểu không? Còn mình theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp á, là tại vì mình được hiểu ở trong cái sự cấu trúc của cái tiểu thiên địa, mình mới biết là nói chuyện bên trong không phải chuyện bên ngoài. Anh hiểu không? Thành ra mình hiểu theo chùa là nó không có đúng. Bhikkhu gì? Ở tiếng Phạn nó là tiếng Phạn nó nói là bhikkhu. Bhikkhu tiếng Tây kiếm gì quên mất rồi. Nó cũng dịch từ cái tiếng tiếng Phạn ra đó.
Donc le mot tikeo, ça correspond à les personnes qui travaillent dans les cinq organes.
Les ouvriers.
Les ouvriers. Et ce sont ceux-là qui nous entraînent vers l'extérieur, qui
non,
nous
ouvrent à faire les mauvaises
choses. Alors qu'est-ce qui nous ouvre à faire les mauvaises choses? Luktang, c'est autre chose.
Alors luktang.
Luktang. Ah oui, les luktang, ce sont là les...
Nó ở phía bên ngoài, thì nó coi chuyện gì, nó mê ngoài trần, nó vô nó báo cáo cho luktang.
Ah d'accord.
Hiểu không?
Alors luktang c'est les ouvriers.
Non. Luktang là cái 12 đứa lận. Luktang.
Ah d'accord, ah sont les 12 chefs.
Luktang là nó có lục trần, lục là 6.
Ah, lục c'est ça.
Bữa nay mà cũng chưa biết luktang nữa hả?
Donc ils sont 6 qui s'appellent luktang. Il y a 6 qui s'appellent luktang et luktang ce sont les gens qui sont plutôt, ils s'occupent des choses de l'extérieur. C'est-à-dire, ils voient des choses, ils nous donnent des mauvaises pensées pour faire des choses à l'extérieur. Luktang, ce sont les gens, les responsables des ouvriers. Oh, là, là.
Non, non, non. Oh. Lẫn lộn hết trơn rồi. Rồi, bữa nay chắc có phải mở cho chị Nguyệt một cái khóa đặc biệt được á, tháp ba gì lẫn lộn hết trơn à.
J'avais compris cette histoire-là. Bon, ouais. Les cinq organes, d'accord. Les, il y a 250.
Nhớ đi, 1250 tỳ kheo là lo cho ngũ tạng, là nhân viên là mấy UVG làm cho ngũ tạng. Nhớ cái đó trước đi. Lục Càng Tràng mới học khóa, là học nguyên khóa, là chứ học nhiêu đây chắc không hiểu đâu.
Phải nói chị Nguyễn biết ngũ tạng là cái gì đã, ngũ tạng là cái gì?
Chị biết ngũ tạng không?
Biết không? Chị Nguyễn không biết, bảo đảm.
Les cinq organes, le foie, le cœur, etc.
À, chị biết, à, à, tưởng chị không biết chứ chị cũng biết á. Mình tưởng chị không biết chứ chị cũng biết á.
Non mais c'est très c'est quel c'est
une mise au point.
On croit savoir.
Ouais
ouais, on tout mélange.
Người ta hay làm ngũ tạng với là lục căn lắm.
Dạ, yeah, lục căn càng là khác.
Khác. Mà hay người ta hay làm, nhiều người làm lắm ạ.
Be cool, be cool. Đó, thành ra cái lục căn trần là quan trọng lắm, lúc nào thầy cũng nhắc lục căn trần, khi mà thầy giảng thế nào cũng có dính lục căn trần. Nó là phần tử quan trọng mà mình phải giải quyết trong cái hành trình hành đạo của mình. Rất là quan trọng, nếu mà mình hiểu rõ nó thì lúc đó mình mới trở về làm chủ được. Nghe không? Còn mình không hiểu nó thì nó sẽ dẫn mình. Lục căn trần nó làm nhiều chuyện lắm. Chị học cái khóa bên Mỹ là cũng nói nhiều rồi, nhưng mà chuyện người không có nhớ được bao nhiêu, tại không nghe lại. Bên Mỹ Elisa nói chuyện lục căn trần nhiều lắm rồi mà chị không có nghe lại, thành ra chị không có nhớ. Rồi bây giờ nhắc đi mà bây giờ chị không nghe lại chị cũng quên nữa. Tại vì chị nghe một lần chị không có nhớ đâu, tại bên Mỹ nó nhiều chuyện lắm. Một hai ba tiếng đồng hồ là nhiều chuyện học lắm. Mà chị học ngay lúc đó rồi chị không nghe lại là bảo đảm chị không có nhớ gì. Đi bichu. Xe thì kheo là bichu. Rồi đang nói chuyện gì?
Ah oui.
Chị Dũng.
No, on a parlé de... on a appris de respecter les horaires. Nghiêm lực. Là de quoi on a parlé.
Phải giữ nghiêm lực. Đừng có dễ dãi với lục căn trần. Faut pas être laxiste avec les entités. Pas de laxisme. Không có nên dễ dãi với lục căn trần. Pas de laxisme avec les entités. Ils sont très malins. Dẫn mình đi chơi, nó nghe đạo, nó hiểu sơ sơ là nó dắt phần hồn, hoặc phần hồn mà khờ khờ không hiểu, nó lái kiểu khác liền. Mà nó cũng lấy từ của thầy giảng nha, mà nó lái mình đi á. Les entités sont très malignes. Ils peuvent utiliser les enseignements de maître, et si l'âme ne comprend pas bien, ils nous guident vers une autre interprétation. À leur avantage. Khôn không? Thông minh lắm à. Nghe cái này đi, cái này nó hơi dài chút xíu mà nó cũng nói rộng hơn. Hành là hành sao?
Chính thầy. Thầy dạy con về hành đi, sẽ thấy thầy muốn hành. Chính thưa thầy, vâng, thầy dùng dạy chúng con về hành đi thì sẽ thấy cái thầy muốn hành thì phải đầy đủ dũng chí, muốn đạt được dũng chí, chính thầy chỉ cho chúng con làm sao để đạt được dũng chí. Muốn hành thì anh nói phải đầy đầy đủ dũng chí, đầy đủ dũng chí mà còn đi đạt dũng chí gì nữa. Mình đã nói đầy đủ dũng chí mới hành mà. À, câu này cũng có nói được. Tôi muốn hành thì phải làm sao cho ta hành để đạt tinh hán chiến. Mà làm sao chứ bằng hành? Tôi dòm lại tôi thấy là lúc sơ sanh tới bây giờ tôi đã và đạt. Tôi thiếu quân bình là tôi không chịu rồi. Đói bụng là tôi không chịu rồi. Tôi bị ngứa là tôi không chịu rồi. Tôi bị đau là tôi không chịu rồi. Tôi mất ngủ là tôi không chịu rồi. Quân bình của thể xác. Rồi bây giờ hành là hành bằng cách nào? Tôi đã làm người là hành. Hành trong cái gì? Hành trong nhân đạo. Và bây giờ tôi xem lại nhân đạo tôi đã tròn chưa? Đó là cái kỹ thuật đi về cái vững đó. Khi mà tôi dồn tôi thấy là từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ sinh ra là mẹ hiền tôi lo, huynh đệ tôi lo, bạn bè là cái tôi chưa có. Tôi phải hành, lúc đó tôi mới hành lại. Tôi thấy tất cả đều lo cho tôi, tại sao tôi không lo? Tôi phải hành. Cho nên các bạn nhìn ra là tôi đi học. Học thì tôi đóng góp. Học thì tôi trả lại cái ơn yếu nghĩa của các. Thì các bạn nó bỏ công đi học, các bạn bắt đầu tu hành. Rồi bắt đầu đi nung nấu chút chút dũng thôi. Dũng là nào giờ cha mẹ cứ kêu kinh là đi đâu, sáng mở mắt thì tìm kinh rồi, mà bây giờ kinh đi học, dũng lắm, cũng dám bỏ cha mẹ đi. Đã hành, khi bắt đầu hành, tôi đi học, học từ cái dũng cũng đi tiếp được. Tập tầm cái dũng, và học, học. Học những thầy cũng vậy, mình cái gì đem mình về mình thử cũng có được. À, rồi ngày mai mình sẽ tiếp xúc nữa. Ban đầu đi học thì sợ ông thầy lần có dũng rồi. Thấy ông thầy là bà. Ông thầy cũng như ông cha này. Ông thầy cũng như ông anh mình. Ông thầy rất âu yếm và xây dựng cho mình học được nhiều điều. Mình phải yêu cái thầy. Được cái có nghĩa với bà. Từ cái hiếu nghĩa lần nó mới dồn về gia đình. Nó thấy cảm ơn của cha mẹ nhiều lắm. Rồi để cha mẹ tuổi già, cha mẹ đi được người con làm gì đấy. Khi mà cha mẹ đi ra con được sống, được tranh đấu với xã hội để mà sống. Đó là cũng là giai đoạn gì đó nữa. Có nhiều người vô trong bệnh viện mới đặt kinh thánh. Rồi hồi trước ở trường đời là chỉ ăn nhậu chơi vợ, không có biết giá trị kinh thánh. Làm đến nhiều bệnh lúc đó mới biết giá trị. Người đọc, người thấy. Mới cảm xúc, mình lo, mình thấy mình có con đường sống, con đường thoát, đang bị bao vây mà có người cứu thì chúng ta phải xây dựng cái dũng khí để tiến đâu. Cho kỳ được để tôi gặp người vị không tin luôn. Tự nhiên tất cả những sự đồng loạn đều trở nên. Vì người chỉ nghĩ về phần giải thoát, về phần tâm linh, về phần hồn bất diệt thì cái bệnh hoạn nó không còn lớn của nhân lâm nữa. Lúc đó cũng không nhẹ nhàng. Có cái bệnh là tội, chính mình đã làm tội cho chính mình. Thì từ đó nó lại đi tới từ cái dũng. Buông bỏ sự tập quán mới tạo được dũng. Nếu ôm lấy sự tập quán không bao giờ tạo được dũng. Bản chất tham sân si hiểm nộ ái ố dục đen tối đó chúng ta tưởng tâm về trên thì tự nhiên nó phải đi tắt. Và nó cứ biến đổi hướng thượng để dẫn tiến phần hồn. Nó trở lại nó là công cụ của phần hồn. Phần hồn đạp nó lên nó mà đi. Dám sửa mình đó là dám đổ người là lại nhiều.
Donc, dans cette portion de cassette, Maître a expliqué le mot pratique de façon un peu plus large. C'est-à-dire quand on vient sur Terre, on est né sur Terre, on commence déjà à pratiquer. Mais au début, on pratique la voie des êtres humains. C'est la voie humanitaire, la voie des êtres humains. Et quand on grandit, on apprend le courage dans la vie. on quitte ses parents pour aller à l'école la première fois, c'est déjà l'âme commence à apprendre le courage. À l'école, on continue à apprendre le courage. Au début, on avait peur du maître, mais après, on s'habitue, on le considère comme notre ami, on échange avec lui, on apprend le courage. Et quand on va dans la vie, on doit se battre pour se nourrir, c'est aussi le courage. On pratique, mais c'est la pratique dans la voie humaine. Mais quand on s'éveille vers la voie spirituelle, là, on va commencer à pratiquer dans la voie spirituelle. Et quelqu'un qui ose se larguer, abandonner ses mauvaises habitudes, c'est quelqu'un qui va acquérir du courage. Quelqu'un qui accepte de se corriger, ça c'est le courage. Et accepter de sauver les gens, c'est le grand courage. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus entiché, on n'est plus passionné, mais on fait avec le grand cœur, avec du vrai amour pour sauver les gens. Et on ne craint plus les obstacles et les réactions. Dũng hành tự thức quý nhân sinh. Tại sao dũng hành tự thức là quý nhân sinh?
Pratiquez avec courage afin de vous éveiller, cher être humain.
Pourquoi le courage dans la pratique? Nous nous éveillons et nous apprécions et nous aimons les êtres humains. Tại sao dũng hành tự thức quý nhân sinh?
C'est avec d'abord le courage qui nous permet d'atteindre l'éveil. Et à partir de l'éveil, comme on est plus lucide, on comprend la valeur des choses et à ce moment-là, on peut aimer les autres, les humains qui nous entourent. C'est une démarche, une progression. C'est grâce au départ le courage qui nous amène à l'éveil. Déjà, c'est beaucoup de travail pour pouvoir s'éveiller. Et une fois qu'on comprend bien les choses, on se connaît soi-même et on connaît forcément davantage les autres. Et on va les apprécier à leur juste valeur.
Dũng hành tự thức quý nhân sinh thì nhờ cái dũng mình hành đó là mình làm đủ thứ cái gì cần thiết để mình tiến tới bài nào mình cũng học bài nào mình cũng tiến mình dũng mình lo sửa mình lo sửa tánh hư tật xấu thì lúc đó mình mới tự thức được mình tự thức thì lúc đó mình sáng suốt rồi mình mới hiểu nhân sinh là cái gì cuộc sống của con người là cái gì. Donc, avec le courage, on pratique, on abandonne ses mauvaises habitudes, on se corrige, on s'éveille spirituellement et on devient beaucoup plus lucide. Et ça, à ce moment-là, on apprécie la vie humaine. La vie humaine, ça nous permet de faire plein de choses, d'apprendre et d'évoluer. Et tous les êtres humains autour de nous nous aident à vivre. Pour apprendre et évoluer. On ne peut pas vivre isolé, tout seul, comme ça. On a besoin les uns des autres. C'est l'entraide. Giải tỏa phiền ưu, sửa chính mình.
Délivrez-vous les chakras, corrigez-vous vous-même.
Vì khi mà mình sửa mình rồi thì tự nhiên cái phiền ưu nó đâu còn nữa. Khi mà mình sửa cái tánh hư tật xấu thì mình đâu có rước cái sự phiền ưu vô trong tâm nữa. Quand on arrive à corriger tous ces mauvais caractères, ces mauvaises habitudes, on ne va pas raconter encore les soucis et les ennuis en nous. C'est-à-dire on a déjà tout dissipé. Tình trời lớn rộng ban quy hội.
L'amour divin, grand et vaste, vous accorde la grâce pour retour et pour votre union.
Tình trời lớn rộng, tình trời lớn rộng ban rải cho mình đầy đủ cơ hội để cho mình quy hội, để cho mình trở về đó. Dieu, l'amour de Dieu est grand et vaste, et comme ça, il nous accorde plein d'occasions, plein d'opportunités, plein de moyens. Pour nous aider à nous réunir déjà entre nous et ensuite se réunir avec Dieu. Khai thông trí tuệ hướng thanh bình.
débloquer votre esprit perspicace afin de jouir de la paix.
Thì mình phải khai thông trí tuệ là mình sáng suốt lắm rồi đó. Mà mình không còn trần trược nữa, mình mới khai thông được cái trí tuệ. Lúc đó mình mới hưởng thanh bình ở trong nội tâm của mình, không có bị động loạn. Lúc nào cũng thanh nhàn, yên. Cái xứ mình nó yên rồi. Donc on arrive à développer l'espace verticale, c'est-à-dire on est très lucide, on a déjà repris la position de maître de notre corps, on n'a plus de mauvais caractère, de mauvaises habitudes, et à ce moment-là, on ne peut que jouir de la paix et de la pureté dans notre conscience. Première question. Hỏi, chiều sâu của tình thương nằm ở đâu? Đáp, thưa, chiều sâu của tình thương nằm trong tịnh giới. Có thanh tịnh mới thực hiện được trật tự siêu nhiên. Còn mê chấp thì mới tận độ được. Không còn ôm chấp nhưng phát triển chân tâm. Tức không còn ôm chấp nhưng phát triển chân tâm. Tức là đào sâu sự thanh tịnh của chính mình. Kể tâm thân thực hiện chân tịnh, chân linh tiến, trí tuệ phân minh chẳng có phiền, sự thật hành thông chung một cõi, quy nguyên diệu mối tự phân xuyên. Các bạn có gì để nói câu này không? Vous avez quelque chose à dire sur cette question-réponse? Tout est clair? Và câu thứ nhì ha. Hỏi tụ tan do đâu hình thành? Đáp. Deuxième question. Thưa, tụ tan do trung tâm sinh lực của mọi vật thể hướng thượng hay hướng hạ mà hình thành. Hướng thượng thì sẽ được thành tựu, hướng hạ thì sẽ bị phân tán và tranh chấp. Kể bình tâm thanh tịnh tự phân tầm, có không không cũng vững tâm. Siêu diệu trời ban tình quý đẹp, chuyên hành tự thức tự quy tâm. Câu này thầy muốn nói gì ạ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire cette deuxième question-réponse? Thầy nói gì đó nhỉ?
Tu peux m'expliquer ce que c'est? Le fait de dire trung tâm sinh lực của mọi vật. Qu'est-ce que ça veut dire? Trung tâm sinh lực của mọi vật.
Vật thể.
Vật thể.
C'est-à-dire que le centre des forces vitales de tous les êtres et les choses.
Oui.
Thì cũng như trung tâm sinh lực càng không vũ trụ vậy thôi.
Ah, d'accord. Oui, mais je ne vois pas très bien le parallélisme.
Vật thể là tous les êtres et les choses qui vivent dans cet univers.
Ah, d'accord.
Je sais pas. Bah oui, si, ça veut dire l'énergie ou non. Si on a notre énergie s'élève vers là-haut, c'est-à-dire on ne peut que rassembler avec l'énergie du cosmos là. Ouais. Et si on s'oriente vers le bas, c'est-à-dire quand on a des pensées, mauvaises pensées, tout ça là, ça ne nous fait que abaisser notre énergie, non?
Mais là, mais muốn nói về cái luật trời. Là voulu parler d'une des règles qui régit qui régissent cet univers. Đây là thầy muốn nói về cái luật trời, một trong những cái luật mà nó cai quản cái càn khôn vũ trụ này. Thành ra cái câu trước thầy có nói cái trật tự siêu nhiên là vậy đó. Thầy hiểu cái trật tự siêu nhiên không? La question précédente, il a parlé de l'ordre.
Ah oui,
supranaturel.
Naturel, oui.
Cái đó là cái gì? Trật tự siêu nhiên.
Em giải vậy mới trật tự siêu nhiên mà. Em tính hỏi câu đó, trật tự siêu nhiên. Em chưa
hiểu. Trật tự siêu nhiên là cái trật tự mà những cái quy luật mà của ông Thượng Đế ông đã đặt ra để cho cái càn khôn vũ trụ này nó có trật tự. L'ordre supranaturel, c'est-à-dire l'ordre que Dieu a établi, toutes les règles de fonctionnement, toutes les lois que Dieu a établies pour que cet univers fonctionne dans l'ordre, de façon automatique. Nhờ cái trật tự siêu nhiên này, mình mới có cái Có cái sự ông trời ông biết bao nhiêu vạn linh mà để cho ông cai quản, nhưng mà tất cả đều trật tự, đều tự động, tức là automatic. Nhờ vậy ông mới cai quản được, chứ ông làm từng đứa ông canh về sao ông làm được. Ông phải có cái luật tự nhiên và tự động. Ông tự nhiên à, bây giờ mình hướng, ông lấy cái ví dụ ở đây là mình hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ á, thì mình hội tụ lại, cái luồng điển của mình nó hội tụ lại. Rồi mình sẽ hội nhập với lại cái tâm hồn của mình. Rồi mình sẽ hội nhập với Thượng Đế. Còn nếu mà mình đi ngược đường á, mình đi xuống á, thì nó phân ra cái điển mình trước hết trong cái bản thể này nó bị phân tán rồi. Thì khi mà ra ngoài á, phần hồn nó bị tan rã. Tùy theo tan rã nhiều, tan rã ít. Thì lúc đó nó sẽ thành cái gì? Cái đó là cái luật. Một trong, đây ông nói một trong những cái luật, nhưng mà mình phải hiểu là nhờ những cái luật vậy á, nó mới có cái trật tự siêu nhiên. Thành ra mình đi lên hay đi xuống nó có chiều. Mình tu á, thì có chiều hướng đi lên thì hội tụ. Còn đi xuống á, là tan rã, phân tán. Thì thôi. Donc, c'est ça.
Vậy tất cả là trật tự là ông trời cũng đã sắp hết rồi.
Sắp nó mới trật tự chứ không thấy làm sao mình sống được. Nếu mà cái vũ trụ càn khôn này nó không có trật tự làm sao mình sống được. Cái trái đất này bữa nay nó quay cái vòng cho nó ngưng cái sao mình sống được à, không khí không cho chút xíu rồi nó hết không khí rồi sao mình thở, chết queo rồi. Rồi cây cỏ sao nó sống, nó phải có cái chu kỳ nó chạy đều đặn vậy. Thấy cái trái đất không, nó quay đều không? Mình làm đồng hồ được, bởi vì mình mới làm đồng hồ được, chứ mà nó quay không đều mình đâu có làm đồng hồ được. Thấy cái đồng hồ mình thấy trái đất nó quay như thế nào rồi? Rất là đều. La Terre elle tourne sur elle-même, mais de façon très régulière. C'est pour ça qu'on arrive à fabriquer les horloges. S'ils tournent pas s'ils tournent de façon irrégulière, on n'arrive pas à fabriquer une horloge pour nous indiquer l'heure. Ça, c'est l'ordre surnaturel. Ouais, le mặt trăng một tháng xuất hiện lần, la lune apparaît une fois par mois. Lunaire. Cái đó là cái trật tự siêu nhiên. Mọi thứ nó đều làm trong cái trật tự của nó, thì tất cả nó phối hợp lại nó mới có một cái trật tự chung. Si tout fonctionne dans l'ordre, on a un ordre commun. Et l'ordre commun, c'est géré par le centre de l'énergie vitale de l'univers. Cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ nó cai quản cả cái càn khôn vũ trụ này á, là nó cho cái cho nó luân chuyển như vậy mà trong trật tự, không có mất trật tự. Mình thấy vậy chứ không có mất trật tự. Thấy chỗ nào thiên tai bão lụt đồ đó, nó đều nằm trong cái trật tự. Tout les intempéries tout ça c'est régi dans l'ordre.
Tôi coi ví dụ là rằm là trăng sáng là có tạo sắp sẵn rồi, gọi là cũng là
trật tự đúng không? Điều nó tới đúng ngày giờ đó, tự nhiên nó sáng lên nó mới thành trăng tròn. Rồi sau đó nó méo rồi nó biến mất. Rồi đúng ngày, đúng giờ cái nó hiện lên lại. Đều đều như vậy đó. 30 ngày là nó hiện lại. Khoảng 30 ngày là nó hiện lại.
Bữa qua em đọc, em nhớ trong đầu em nó tật tự thiêu nhiên mà em không hiểu. Bữa nay em không có ngọt máy tính.
Siêu nhiên là của trời. Siêu nhiên là của trời. Không phải là của dưới người phàm.
Dạ.
Vì sao nãy không hỏi?
Tưởng hiểu rồi qua em không có, không phải tưởng hiểu, muốn em ngồi ở nhà bên đảo á, em có cái máy tính em đọc, em ngồi em nghiên cứu em hỏi tính đổi câu đó đó, xong rồi lại em ngồi ở nhà đây, em ngồi ở nhà đất liền, em không có máy, ngồi máy tính rồi cái anh đọc anh nó qua rồi giờ anh nhắc lại em mới nhớ lại
nhắc lại
câu đó.
Tại nãy qua rồi tôi tưởng hiểu hết rồi, tôi đâu nói làm chi,
đâu có hiểu đâu.
Là sao hiểu rồi giờ hỏi lại thì không hiểu, thì vậy là tại sao vậy? Không hiểu mà tưởng hiểu là làm sao? Tự tan hình thành ra đâu ha? Bình tâm thanh tịnh tự phân tầm. Có không không cũng vững tâm, siêu diệu trời ban tình quý đẹp, chuyên hành tự thức tự quý tâm, tự quy tâm. Thành ra mình biết là con đường tu của mình là phải đi lên, là phải hướng thượng. Cái gì đi kéo xuống là phải giải bỏ. Không ấy nó sẽ bị phân tán. lúc mà ra đi thì có hắc bạch tới đó. Si on est dispersé et quand on va quitter le corps par l'âme, il y a les êtres en noir et en blanc qui viennent nous chercher. Hắc bạch là gì hein? Qui sont ces êtres habillés en noir et blanc? En noir et blanc.
Les personnes de l'enfer.
Les démons.
Oui,
hắc bạch vô thường.
Comment tu appelles ça, yodo?
Vô thường.
Vô thường, d'accord.
Hắc bạch. Hắc bạch là mặt trắng, mặt đen.
Oui.
Muốn coi mặt trắng, mặt đen không?
Sao anh bảo hắc bạch là sao? Là con quỷ hả?
Quỷ trắng đen á. Quỷ hắc bạch á. Nghe tên nó đó. Mà nó tới lúc nào? Nó tới trước hay là đúng giờ nó mới tới?
Chắc là trước một chút xíu.
Sắp chết phải không?
Il nous attend déjà avant notre.
Sao nó biết mà nó tới? Cái gì báo cho nó biết? Có đồng hồ reo đâu mà báo cho nó biết là sắp tới là đi tới kiếm này nè.
Il y a un arbre qui est dans un arbre qui est lorsqu'il complètement il dépérit, c'est l'heure de partir.
Cây đó kêu bằng cây gì?
Et là, il regarde cet arbre pour savoir si on est en bonne santé ou on est sur le point de partir. Voilà.
Coi cây nào mà héo rồi đó, đi tới chờ ha.
Ah, il y a. C'est dans l'ordre. Tout est ordonné.
Cũng có báo cáo chứ ha.
Bien sûr.
Hỏi những người gặp nạn lại muốn gỡ nạn là sao? Đáp, thưa, troisième question. Những người gặp nạn lại muốn gỡ nạn tại vì bản tánh tự nhiên và hồn nhiên của mọi người đều có. Lúc nào cũng muốn bình an và tốt đẹp. Chân đi không bao giờ muốn đạp trúng gai là vậy. Kệ, tu hành lại muốn lên luôn mãi, chẳng có trong gai, chẳng sợ đầy. Dứt khoát chân tình tu phát triển, bình tâm thanh tịnh chẳng làm sai.
Chacun nous rêve de ce qu'il y a de mieux, en évitant les bois, mais tout réside dans le bon temps, dans l'équanimité et dans la sérénité pour pouvoir ne pas faire des erreurs et en payer cher.
Tại sao mình gặp nạn là mình lo giải nạn vậy?
C'est dans le naturel de chacun de nous. On n'aime pas les choses qui nous procurent de la souffrance. Donc, quand il y a quelque chose qui va mal, on essaye de trouver la solution pour enlever l'épine du pied.
Cái đó kêu bằng cái gì? Cái bản chất mà mình gặp nạn là mình lo tránh nạn, lo giải nạn là cái đó kêu bằng cái gì?
En français.
Français kêu bằng cái gì? Comment on appelle ça? Le fait de vouloir se libérer de, éviter les malheurs, tout ça là.
L'acheter.
C'est sa propre survie. Il y a un
mot. Là. Cái đó kêu bằng cái gì? Tiếng Tây nó kêu bằng cái gì? Rồi tiếng Việt nó kêu bằng cái gì?
Je dirais la lâcheté, mais bon.
Non.
C'est pas la lâcheté. Cái này
có.
Cái này ông bảo là mọi người đều có mà.
C'est ça. Oh zut.
C'est l'instinct de survie.
L'instinct de survie. C'est l'instinct de survie. Bien sûr.
L'instinct de survie, c'est Dieu qui nous le donne. Tous les êtres en ont.
En ont pour se protéger, parce que sinon, le moindre petit erreur, petite catastrophe, on serait tous morts. C'est quand, par exemple, on met la main dans le feu, on le retire tout de suite.
Ça, c'est pour ça qu'on appelle l'instinct.
Mais oui, c'est quelque chose d'inné.
Le tiếng Việt Nam kêu là bản năng sinh tồn.
Oh, bah, doucement, doucement, comment tu appelles ça? Bản năng.
Bản năng sinh tồn. Sinh tồn là
survie.
Sinh tồn là survie.
Ok. Tu vois, il y a tellement de choses à apprendre des mots du vietnamien, mais c'est terrible.
Bản năng sinh tồn, ông trời cũng đã cho sẵn rồi, ai cũng có. Dù cho là anh hùng hay là hàng nhát nó cũng có chứ.
C'est pour qu'il se pense, sinon il va détruire en rien de temps, il est mort.
Ông cho mình cái bản tính đó, mình thấy là tự nhiên mình à, mình thấy nổ cái đùng rồi mình bỏ mình chạy là vậy đó.
Non, pas, c'est génial, c'est un truc génial, il est vraiment fort.
Bạn vậy muốn gặp nạn, mình muốn cứu nạn là mình có cách, chỉ có cách niệm Phật thôi, chứ có cái nào là
thì bây giờ, nếu mà mình không tu á thì mình làm theo cái bản năng sinh tồn của ông trời ông cho, là mình biết sao mình làm vậy thôi.
Right.
Phản ứng là yeah, phản ứng lúc đó tao nghe nổ cái đùng cái mình làm mình chạy mình núp, ví dụ vậy đó. Yeah. Cho nên là cái bản năng sinh tồn của mình ông trời ông cho là vậy á. Còn bây giờ mình muốn tu mà muốn tránh nạn á, thì mình hiểu luật hơn à, thì mình phải làm cho mình thanh nhẹ hơn thì mình mới thoát cái sự động loạn ở dưới, là khác nữa. Còn ở đây
lúc
là
ta niệm Phật thôi.
Còn ở đây là ông thầy ông nói, ông muốn nói về cái bản năng sinh tồn của ông trời cho mọi người đều có hết. Nó đập gai là tự nhiên nó dở cái chân nó lên, nó ráng kìm, nó gỡ cái gai ra là nó đâu có để gai đập đi tiếp đâu.
Nghe pháo nổ là phải ra chạy tốt ha.
Đó, nghe nổ cái đùng tự nhiên nghe tiếng nổ lớn quá mà tự nhiên bỏ chạy, không biết chạy đâu.
Là kêu bản sinh tồn.
Đó, bản năng sinh tồn trời cũng cho mọi bản người có.
Yeah.
Nghe con muỗi mà mình tính đập nó cho nó bay mất phải không? Les moustiques quand ils sentent qu'on le tape, ils s'envolent.
Et nous, on reçoit le coup à la place.
Bây giờ mình khôn hơn, mình lấy cái gối mình đập nó chạy không kịp, nó tại cái gối bự á, đập vô là thế nào cũng dính à. Mình lấy cái tay mình nhỏ nó đập nhiều khi nó còn thoát qua được không?
Bà oui, ça tous les coups elles sont très adroits.
Nhưng mà mình cầm cái gối là chạy không thoát không?
Anh Bảo có đập cái gối rồi hả anh Bảo?
Có chứ.
Mà lấy cái gì là lớn là đập lại.
Cái tối mà nó bay ngủ đâu được, lâu lâu lại chích ra mình vậy. Tối mà ông nào khai được đâu biết và mystic là sao mà mystic nó pick à tout moment et nous réveille.
Surtout il tourne autour des oreilles.
Des fois je me tape comme ça tu vois.
Ah ben c'est toi qui reçois la gifle.
Ah ouais, moi je reçois la gifle, mais parfois il s'échappe. Tu tapes.
Anh Bảo nói con mũi à? Thì hỏi con mũi nhờ đâu mà nó sống?
Hả?
Con mũi nhờ sao nó sống?
Nó ăn cái gì mà nó sống hả?
Không, nó nhờ cái gì mà nó sống?
Thì nó nhờ ông trời cho nó thanh khí.
Nó nhờ đập hụt.
Hả?
Nó nhờ mình đập, nó mà đập hụt rồi nó sống.
Chứ bằng nó là thoát chết, không phải là sống.
Thoát gì chứ?
Thoát nạn.
Đập hụt rồi nó sống.
Nó thoát nạn.
Bà ơi,
sống là nó phải hút máu anh nó mới sống nổi.
Et ce n'est que les femelles hein, qui pour nourrir les petits à venir.
Nhiều khi mình dặn đèn lên nó khôn lắm, nó không bay nữa.
Bà ơi.
Ils sont très très malins quand on ouvre la lumière.
La lumière.
Et on le voit plus, il reste tranquille. Et quand on éteint la lumière, après il vole. Mais des fois, il n'a pas le temps de bouger, on le voit au plafond. Et là, tu prends l'oreiller. C'est comme ça.
Il faut s'entraîner parce qu'on ne réussit pas tous les coups.
Si, avec l'oreiller, oui, parce qu'avec la main, ce n'est pas possible. Jette l'oreiller au plafond et c'est fini.
Et tu reçois l'oreiller sur ton nez.
Oui, c'est pas grave. Comme ça, on peut continuer à dormir. C'est comme ça.
C'est drôle. Bon.
Rồi.
Et on n'a pas vu encore. Bình tĩnh, thanh tịnh chẳng làm sai. Bah oui, c'est grâce à l'arme fatale, bình tâm, avec l'équanimité et la sérénité, on évite bien des ennuis.
Thì đúng rồi, bình tâm thanh tịnh là cao lắm á.
Ouais, c'est du boulot ça.
Quân bình trở thành ông Phật rồi đó, mới kia là bình tâm thanh tịnh chứ không phải là.
Mình bảo tôi có tên là xanh rồi tôi muốn stick mà nung ra nó bao
hả? Sao không có ở dưới chỗ anh?
Cũng phải...
Chỗ anh là có nhiều muốn stick lắm chứ sao không?
Nó món tên là xanh à? Anh có tên là xanh giờ là muốn stick.
Nhà lô nhà đi muốn stick.
Nhà lô là muốn stick á.
Lâu lâu có con lọt vô á. Bình tâm thanh tịnh chẳng làm sai, thành Phật rồi đâu có làm sai nữa.
Naka, Naka devenir Bouddha, Naka.
Quatrième question, mặt người nào sáng thì tâm hồn người đó nhẹ phải không? Đáp, thưa người nào thiền tốt thì tâm hồn người đấy sẽ được sáng và vui. Ngược lại hướng về dục thì rất dễ sân si và tủi nhục, không khác chiếc xe hơi chạy nhanh và chạy chậm. Kệ, tiến lên mắt sáng tâm minh tịnh, hướng hạ tâm sân dễ bực mình. Điển giới không hòa tâm dễ động, bền lâu hướng thượng rõ hành trình.
Hiểu hết.
Hiểu hết hả? Đâu có gì đặc biệt không?
Cái này dễ.
Câu số 5, sang kênh cái dòng hỏi hàng tuần gặp nhau và được phát triển tâm thức có ích gì không?
Yes. Đã.
Thưa, gặp nhau được phát triển về tâm thức rất hữu ích cho phần hồn trong chu trình tiến hóa về tâm đạo. Càng ngày càng sáng suốt thêm, kệ thực hành phương pháp đêm đêm tiến, tương ngộ tâm giao chẳng có phiền, thức giác chân hồn nay mến đạo, cùng tu cùng tiến sống an yên.
Cái này cũng dễ nữa.
Dễ không có gì nói à.
Đừng... hỏi thử cơ. Bảo hỏi thử đi, có cái gì mà tụi này không có thấy cái khó trọng, thấy dễ mà có thể nó có cái khó mà nó invisible. Có gì khó trong này không Bảo?
Thực hành phương pháp đêm đêm tiến, tương ngộ tâm giao chẳng có phiền là sao?
Tương ngộ tâm giao. Tương ngộ là... Comment c'est en français ça? Tương ngộ tâm giao. Et tu nous traduis le tour quoi? Tương ngộ
tâm giao. La phrase est nous nous rencontrons dans notre conscient intime et nous n'avons pas de chakra.
Non, mais je veux simplement tout ngô. C'est quoi le tout?
Rencontre.
C'est notre rencontre.
Ah, d'accord. Merci. Merci, Hill. Chẳng có phiền. Bah oui.
C'est ça.
Est-ce qu'on parle de corps astral et l'âme ou non?
Non. C'est entre nous, là.
Ouais.
Ah, le...
C'est nos rapports entre pratiquants.
Ngô, tam giao, chẳng có phiền.
On est sur la même fréquence, il n'y a pas de conflit.
Oui, on est sur la même voie.
Tại sao mà tương ngộ tâm giao mà không có phiền là tại sao?
Parce qu'on arrive à harmoniser facilement, il n'y a plus de heurte entre nous, de différence notoire.
Thì hàng tuần mình gặp nhau, mình được phát triển rất hữu ích cho phần hồn trong chu trình tiến hóa về tâm đạo.
Yes. Tiến
hóa về tâm đạo là lên đỉnh đầu. Thì hàng tuần mình gặp nhau, mình hướng thượng ở trên đây thì đâu có gây hấn đâu mà phiền. Donc chaque semaine, quand on se réunit, c'est pour développer le cœur spirituel. Cœur spirituel, c'est au sommet de la tête. Donc il faut invoquer les six mots et se lever. On ne reste pas au niveau du cœur de profane. Parce que si on reste ici, il y a des jalousies, il y a des conflits. Il y a des ennuis.
Lorsqu'on est tous là, on n'est plus qu'un seul.
Ouais, thì mình hướng thượng thì nó tà khí nó không có mượn được. Si on s'élève spirituellement, les énergies impures ne peuvent pas profiter.
Ils tombent.
Ouais, mais s'il y a quelqu'un qui a un mauvais cœur, il en profite.
Ouais.
Et cette personne va semer la pagaille.
Mais je pense qu'on hérite aussi des énergies positives aussi des autres.
Les autres quoi?
Les autres participants.
Bien sûr.
Il faudrait qu'ils en aient déjà.
Il faut qu'ils s'élèvent. Il faut qu'ils s'élèvent spirituellement.
Sinon, il n'y a pas.
S'ils ne s'élèvent pas spirituellement, on va hériter de leur énergie impure. Vous voyez, ouais. Nous à Paris. Yeah. Khi mà nó không hướng thượng á thì nó sẽ phải bị đục cao trần, nó dẫn dắt, nó bực mình, nó nói tại sao người này nói dữ quá vậy, nó bực mình á, nó bực mình, nó ghen á, tức á, nó tại sao này nói hay quá vậy. Có cái đó mình đã gặp rồi.
Có chứ, có cái đó
mấy lần rồi.
Cái niveau nó khác nhau, nó đụng nhau.
Nó cái tâm tâm nó còn ác được á, thì nó sống với cái phàm tâm nhiều á, thì tự nhiên sẽ khó chịu.
Khó chịu.
Khó chịu thì nó sẽ gây tà khí, nó sẽ mượn. Thì sẽ nó gây ra phiền phức. Còn mình hướng thượng hết ra thì không có phiền.
Right.
Tương ngộ tâm giao, tâm nó hiểu nhau, nó giao cảm với nhau. Là nó tìm hiểu con đường nó đi thôi, chứ không phải chuyện của người khác. Nó không có thị phi nữa. Thị phi là lo để ý chuyện người khác. Còn mình gặp nhau mà mình không có thị phi đó là phần ai nấy lo. Mình chỉ kiếm cái gì hay để mình học, mình tiến thôi. Cái đó là quan trọng. Cái đó là cái tinh thần học hỏi này như vậy. Mình họp nhau lại, mình coi có cái gì hay mình lụm được, mình lo cho mình. Chứ không phải lo chuyện người ta. Mình vô đây mình còn lo chuyện người khác là không có đúng. Con người thị phi. Mà thầy nói tu là cấm thị phi.
Thị phi, cấm. Có lần đầu ông nói cấm mà, ông có cho. Cấm mà nhà, dữ lắm.
Mà thầy nói đạo nào cũng cấm, mà vô gì cũng cấm luôn. Nhớ từng rồi học không?
Có.
Tôi có nghe cái đó chưa?
Nghe bác đi.
Party, hả? Cấm
cùng tiếng sống an yên ở
thức giác chân hồn nay mến đạo. Mình mến đạo mình đâu có mến cái phàm tâm nữa. Mình thương cái đạo rồi, mình đâu có thích cái sự quân bình nha. Mình đâu có thích cái sự mà tranh chấp nữa. Cùng tu cùng tiếng sống an yên. Thì mỗi đêm thầy nói câu đầu là thực hành phương pháp đêm đêm tiếng, là mỗi đêm mình tự tu tự tiến rồi. Hàng tuần mình gặp nhau là cùng tu cùng tiến. Chaque nuit on pratique seul dans son coin et en avant. Et chaque semaine on se réunit et on se perfectionne et on avance ensemble.
Anh Bảo mới hỏi em chứ, anh Bảo em mới mấy em thoát ra.
Phóng ra hả? Vô lại hả?
Phóng ra. Dạ, tự nhiên bấm rồi không rồi.
Nãy hỏi tính hỏi tức từng đời có nghe thầy nói cấm thị phi không?
Dạ không, em quên em không nghe.
Không có nghe, không có nghe khó anh Mỹ
hả? À, nghe khó anh Mỹ hả? Ừ. Dạ. Có nghe nhưng mà không lưới. Dạ.
Thì nói cấm thị
phi. Em cũng nghe rồi.
Cấm thị phi là sao? Thị phi là
thì
gì? Cấm.
Thị phi thì mình cấm, mình không có nói chuyện những cái chuyện bị phi, chuyện động loạn bên ngoài anh.
Thị phi là giờ được. Bây giờ mình định nghĩa lại cái chữ thị phi đi. Mais non va redéfinir le mot commérage.
C'est très large, c'est pas le bavardage seulement, c'est des tas de choses. Le ouais. Thị phi c'est simplement et vouloir aider les autres d'une manière incorrecte à
mình xen vô chuyện người khác là thị phi.
Ouais. C'est pas le bavardage du tout.
Mình lo chuyện người khác cũng là thị phi. Ouais. Nói chuyện người khác cũng là thị phi, mà nghe chuyện người khác cũng là thị phi.
Còn nói là nó cũng còn thị phi còn
là nhiều. Okay.
Yeah, nói tóm lại là nói chuyện nghe bên ngoài là tất cả đều là thị phi hết.
Chuyện người ta mà mình đem vô tâm á, mình nói lại là thị phi. Nói lại chuyện của người khác là cũng thị phi. Người ta kể mình nghe chuyện này, mình nói người đó vậy, người nó kể mình nghe, cái mình đi kể cho người khác nghe là mình đồng lõa với, mình tiếp tay vô thị phi đó. Rồi chuyện của người ta mình xen vô, mình nói phải làm gì vậy, chuyện mình vô xen vô chuyện của người khác cũng thị phi. Mà mình lo cho người chuyện của người khác cũng là thị phi, chuyện mình không lo. Mình đi lo chuyện người ta cũng là thị phi.
Thị phi, c'est s'occuper des affaires des autres.
Oui. Et s'occuper, c'est misser dans les affaires des autres, se soucier des affaires des autres, parler des affaires des autres, écouter les affaires des autres. Tout ça, c'est thị phi.
Thật sự cái mà dễ hiểu nhất, không phải chuyện của mình là thị phi rồi.
C'est très difficile.
C'est tout simplement, quand c'est pas notre histoire, c'est commérage.
Voilà, c'est ça.
C'est plus facile à retenir parce qu'il y a plusieurs.
Oui, c'est très large. C'est très voilà. Large. C'est
le maître, il a dit c'est interdit de commérage.
Interdit.
Hein. Interdit.
Đạo nào cũng cấm mà vô gì cũng cấm luôn. Vô gì cũng cấm luôn.
Vậy là anh ấy tóm lại câu là gọn nhất là nói chung là không phải chuyện của mình là tất cả đều thị phi.
Không có lời.
Đây là còn hay.
Xuống đây chưa?
Không là chuyện người khác.
Không nghe, không nói, không lo. Chuyện ai nấy lo.
Yeah.
Tại sao ông thầy không nói người ta là tại vì mình hay lo cái đó. Mình dính giữa con người với con người, nó hay bị cái đó. Chuyện trời đất nhiều khi mình không lo thì mình hiểu một lần, mình không lo nữa phải không? Nhưng mà chuyện người giữa con người với con người gặp nhau mỗi ngày nó hay bị dính lắm. Le fait qu'il ne parle pas des affaires du ciel et de la terre, parce qu'une fois qu'on a compris, on ne s'en occupe plus. Mais, comme on a des rapports humains, on a des relations humaines, ça nous entraîne facilement vers ces choses-là. Trong cái mình cuộc sống của mình gặp người này gặp người kia, biết người này biết người kia, biết người nọ, giữa con người với con người với nhau thì dễ bị cái thị phi lắm. Mà thiệt ra ông trời ông biểu chỉ lo cho mình thôi mà. Mình sửa mình.
Thầy nói tới người đời thấy toàn là thị phi, thậm chí em Tết mà chúc Tết em cũng không dám chúc Tết đó. Mà bà xã em liễu cứ chúc Tết người kia ông nọ mà cứ chen vô cái chuyện người ta không. Để năm không nói chuyện mà cứ đi chúc Tết đầu cái chúc Tết cái người ta đầu nói chuyện là em thấy toàn là thị phi không mà, mà em không dám chúc Tết đó. Nói thật với anh em không dám chúc Tết luôn á. Thì em chúc Tết bạn đạo em nhắn tin là người ta chúc em thì em nhắn tin chúc lại vậy thôi xong chứ còn nói mà gọi chúc Tết em không dám chúc Tết luôn á.
Thì đúng rồi,
còn là chuyện thị phi không.
Nói ngồi qua hết chúc Tết rồi tới thị phi. Donc, après les vœux de bonne année, après c'est le commérage qui suit quoi. Thì người ta rất dễ, mình nói chuyện mình không có gì để nói, tại mình đâu có thấy mình đâu, đâu có nói chuyện sửa mình đâu, thì đương nhiên là phải nói chuyện người khác mình thấy dễ hơn, phải không? Là ra nói chuyện nhiều thế nào cũng bên dính thị phi à, bớt nói thì bớt.
Dạ, bớt. Em thấy bớt nói là hay hơn. Dạ, nói qua nói lại cũng dính.
Bớt nói là bớt dính thị phi.
Dạ. Còn rác không, nói càng nói nhiều thấy càng rác nhiều.
Rác, hồi hốt vô đống rác mà cũng ngay ha.
Dạ.
Hỏi chúc Tết sao mà sao, hỏi bà Liễu rồi chúc Tết sao hốt được bao nhiêu rác.
Thù cho hốt nhiều lắm. Khỏi nói luôn mà.
Anh Đức có nhắc bà không?
Rồi em nhắc hoài cho mà làm gì mà làm cho giờ nhắc hoài chuyện mình.
Nhưng mà bà hiểu không? Bà hiểu không?
Không đâu, chắc không có hiểu gì mấy đâu. Em cũng là bữa giờ em cũng chưa có nói. Em nói có một cái câu chuyện, có một bà cô ở Nha Trang cả năm trời không nói chuyện. Mới vừa chúc Tết kia gọi bé và gọi lại sau đó nói ông chồng bé bây giờ coi như là không muốn nói chuyện với ai hết đó. À, bé bà buồn, đi đâu bé cũng không đi. Rồi bà làm cho một tăng nó thùng rác không. Rồi bà cởi em đâu có nghe, em đứng dậy em đi. Đầu ra phía nhà vợ em cũng nói chuyện đó nữa. Rồi em thay một lần nói chuyện em đứng dậy em đi. Em nói chuyện em đứng dậy em đi, em ra khác. Em không có nghe được.
Như coi vậy, thầy nói mà mình thức tâm là chuyện khác ha. Thầy nói là chuyện của thầy, nhưng mà mình thức tâm mà mình sửa là chuyện của mình. Donc le fait que maître nous rappelle cela, c'est une chose. Mais le fait qu'on s'éveille spirituellement et on accepte de ne plus le faire, ça c'est autre chose. Ça c'est l'éveil de l'âme qui reprend le pouvoir et qui demande aux entités de cesser ses activités inutiles et néfastes. C'est l'âme, c'est l'éveil de l'âme. Thành ra mình tu hành đó là mình nghe thì nghe rất nhiều, nhưng mà nó đòi hỏi có những giây phút thức tâm. On écoute beaucoup, il y a beaucoup d'enseignements. Et qu'on trouve que c'est juste. Mais le fait qu'on accepte de réaliser cela, ça c'est l'éveil spirituel. L'âme décide de le faire. Il arrête les entités dès qu'ils rentrent dans cette voie. Et lúc đó chủ cái phần hồn á ra lệnh, lúc đó mà lúc cao ông trầm mà nó đi về hướng đó là phần hồn lên tiếng liền. Nó không được. Không nên tiếp tục đường đó. Có khi
em thấy như ví dụ em nói giờ em nói ví dụ hai vợ chồng em mà ví dụ em thì em thấy em đọc sách đọc đồ em thấy hay, em ngồi em cởi em nói là sao cổ không nghe không đồ hết, cổ tu hầu giờ chưa đụng vô cuốn sách em thấy hay cực kỳ, hầu giờ tu hầu giờ em chưa đọc cuốn sách của em em lại đứng ngoài em phải chắc ba tủ như vậy, sách của em sách mấy tủ như vậy à, mà em đọc tốt đọc qua đọc lại nhiều lần mà em thấy hay ư là hay mà cổ không đọc một chữ.
Cái đó là chứng minh cái gì? Qu'est-ce que cela prouve? Cái đó là một cái sự thật, nó chứng minh cái gì? Qu'est-ce que ça le prouve? Que quand le mari l'aime bien étudier les enseignements spirituels et la femme est pratique mais ne touche pas aux enseignements spirituels. Qu'est-ce que cela prouve?
Leurs niveaux sont totalement différents.
Ah, thì cái đó nó
chứng minh. Pas apprécier les mêmes choses.
Nó chứng minh cái trình độ thôi chứ đâu có gì đâu. Không có gì nói. Không có gì để nói để bàn. Cái đó là chỉ là trình độ thôi. C'est parce que c'est un niveau différent, c'est tout. Il n'y a rien à discuter. Hiểu không? Tức hiểu không?
Dạ em hiểu chứ. Thì đây em nói mình nói bằng đạo, mình nói cho nghe thôi chứ em
không
hiểu chứ.
Vậy bây giờ cái đó là mình áp dụng với bà xã mình, bây giờ mình áp dụng cái đó với những người bạn của mình cũng vậy thôi. Thì áp dụng thành ra cái đó thầy kêu bằng gì? Khi mà mình áp dụng cái đó với những tất cả mọi người, thầy dùng cái chữ gì? Thầy có cái từ đặc biệt hay lắm.
Dạ anh nói luôn ấy, em không biết.
Có ai nghe thầy nói chưa? Từ này hay lắm.
Từ này hả?
Chưa nói. Vui hòa với mọi trình độ.
À, vui hòa, sao con nghe sao? Vui hòa với mọi
trình độ.
Hòa với mọi trình độ, anh. Dạ.
Mình thấy người ta vậy mình vui hòa chứ mình không có chấp.
Đúng rồi, em cũng vui hòa thì em nói trên thân nghe thôi chứ còn
đúng rồi, thì bây giờ đó là với bà xã mình thì mình hiểu không? Bây giờ đối với bạn bè mình cũng vậy.
Dạ, bạn bè cũng vậy.
Đối với những người mình gặp cũng vậy, mình phải vui hòa với mọi trình độ. Donc il faut s'harmoniser dans la joie avec tous les niveaux. C'est-à-dire on ne reproche pas, on ne critique pas, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ci. Ça veut dire on ne s'harmonise pas dans la joie avec tous les niveaux. Et on comprend que chacun a un niveau différent et donc il doit réagir différemment. Yeah.
Nói vậy chứ còn cổ mình cũng có học nhiều lắm chứ mình phải học chứ. Có ai cũng vậy, nói chung ai cũng vậy thôi, mình cũng có cái hay cái dở chứ không phải nói là mình dễ rồi gọi lại.
Nhưng mà mình phải vui hòa với mọi trình độ để mình không cái lọt vô cái chấp hoặc cái mê. Chấp hoặc mê, mình mê nói người này hay quá là mình mê. Mình nói người này dở quá là mình chấp. Thì mình đừng có lọt vô chấp mê, là mình phải vui hòa với mình độ trình độ như thế nào thì nó vậy thôi.
Chứ
xin ông chấp vợ đó, mới chấp vợ mới tại sao.
Rồi. Vui hòa với mọi trình độ. Khoái cái chữ đó lắm. Câu số 6, hỏi hướng thượng có hữu ích gì không? Đáp: thưa, hướng thượng rất hữu ích cho đường hướng phát triển của tâm linh. Tự hiểu sự liên hệ giữa trời đất và người không ngừng nghỉ, chấp nhận sự nhồi quả và tự thức hơn. Dễ tu, dễ tiến, khó lo phiền, trí tuệ phân minh, dễ đạt duyên. Tâm dục không còn quy một mối, cảm thông thiên địa tự mình xuyên. Hướng thượng có hữu ích không?
Rất là hữu ích.
Tại sao ạ? Tại sao hướng thượng
là on peut que s'élever et y aller profiter des bonnes choses au lieu de tendre. On vient d'apprendre que si on va vers le bas, on ne fait que sombrer et de perdre notre entité. Donc le fait de s'élever, c'est toujours très bien. Et puis surtout, ça nous améliore puisqu'on s'élève. Et on sera en contact avec des énergies supérieures. On n'a que du bonheur. On ne fait que gagner. Parce qu'on élève notre esprit et notre âme.
Cái hướng tiến triển của tâm linh thì đương nhiên là phải đi chọn cái hướng đó rồi.
Ouais.
Tâm linh mà muốn tiến triển là chỉ có hướng thượng thôi à. Ouais. Còn nếu mà hướng hạ thì nó chỉ đi xuống thôi. C'est l'orientation de l'avancement de l'âme. Donc, on est obligé de s'élever spirituellement. C'est ce qu'on recherche. Et si on oublie ça, on ne peut pas évoluer. Nếu mà mình quên mất hướng thượng, thì mình đâu có phải là người tu nữa. Mình tu là mình tìm cái sự thanh nhẹ. Mình tìm cái đường hướng đi lên. Mà mình không có hướng thượng, mình chỉ hướng hạ. Tranh chấp hơn thua. Là mình đi xuống, mình đâu phải người tu. Rồi câu chót, xưng danh
hướng thượng, anh bảo hướng thượng gì chứ mình có cách cái niệm Phật, mình tụ tâm mình niệm Phật mới gọi là hướng thượng thôi chứ đâu còn
mới hướng thượng được. Nếu mà mình không niệm Phật mình không có hướng thượng được, tại vì mình mới tưởng tới ông trời giúp nãy dắt mình đi rồi. Mình không có niệm Phật là mình không ép cái phần hồn mình đẩy nó đi lên, thì nó vẫn ở cái phàm tâm, nó hút xuống cái phàm tâm này liền. Bị sức hút của hồng trần là cái máu của cái tim nó hút mình vô đó liền. Đi lên nó khó lắm. Đi lên nó đòi hỏi có cái sự dày công và cố gắng dữ lắm mới đi lên được. Mà muốn ngồi trên nó lâu cũng khó nữa. Là phải niệm Phật. Mình thả ra cái nó tuột xuống liền.
Thả tuột liền. Em bữa hôm qua em có đọc cuốn sách niệm Phật, em bắt được một câu câu đây này, em thấy nó cũng hay. Ví dụ như bây giờ mình muốn đi, bây giờ mình nói xúc miệng, đi xúc miệng đi, trước hết sáng ngủ dậy nó xúc miệng mà phải kèm vô nhớ đi niệm Phật nha. Hay mình đi vệ sinh thì nói à, đi vệ sinh không nhớ niệm Phật nha. Đó. Hay mình đi đi chợ hoặc là rau là mình nói à, bây giờ mình đi làm ha, hay bây giờ mình xách vợ mình đi chợ, trước hết mình nói đi chợ này, mấy cái đó là nó không có cần suy nghĩ đó, thì cái xác mình đi thôi, thì mình nói à, bây giờ đi chợ là nhớ niệm Phật nha. Em thấy cái câu đó cũng hay, mà em cũng mới có tập thử, cũng có lúc nhớ lúc không. Hay là ví dụ như là giờ em đi tưới nước này, tưới cây này, nói à, bây giờ mình đi tưới cây này, nhớ niệm Phật nha. Đó, mình nhắc rồi nó cũng nhớ được vài chữ vài câu
đó, thì nhắc cũng tốt, để nó cộng thêm với cái luyện niệm Phật nữa, thì từ từ nó sẽ thành một cái tập quán tốt. Mình cố gắng làm nhiều thì nó mới thành một cái tập quán tốt.
Cho nên nó chưa có tụ được đâu, thì nó mới có tập thôi. Ý mình nhớ là mình kèm theo, bất cứ mình làm cái gì mình cũng kèm theo cái đó.
Đó là cái sự cố gắng để cho mình gieo cho nó một cái tập quán tốt.
Em thấy cái câu đó hay anh, em thấy cái câu đó hay đó. Em cũng đang tập từng trước đây mà cũng có lúc nhớ lúc không. À, em thấy cái đó hay, tự nhiên mình đi làm cái gì cái đó thì nó đâu có cần tí còn gì đâu, chỉ mình làm cái xác, ví dụ mình xúc miệng thì đâu có gì đâu gọi là suy nghĩ, hay mình đi vệ sinh cũng đâu có gọi là suy nghĩ, nhưng mà lúc khi mình đi vệ sinh đó nhớ niệm Phật nha, là mình nhắc năng tiếng mình làm cái gì thì chờ nhớ nhắc năng tiếng. Em thấy cái đó cũng hay.
Se met une bonne habitude d'invocation de six mots mantriques à chaque chose qu'on fait avant d'aller aux toilettes, avant d'aller brosser les dents. Avant d'aller au marché, on donne l'ordre de penser à invoquer les six mots. C'est juste pour, on apprend, on s'entraîne pour essayer de semer une bonne habitude. Mais c'est un travail de longue haleine pour y arriver. Mais il faut semer tout ce qu'on peut pour aider nos entités à penser à l'invocation. Rồi, câu cuối cùng. Xưng danh có lợi gì cho hành giả không? Thưa, xưng danh không có lợi gì cho hành giả, chỉ có phiền thêm bởi sự ham muốn của người đời hay lợi dụng mà không hành, cũng như không. Bình tâm, bình thản lo tu tiến quý hơn là xưng danh, hành động thanh nhẹ, phân minh rõ rệt, ảnh hưởng người kế tiếp bằng cách tự tu tiến, ảnh hưởng người kế tiếp là tận độ quần sanh ở tương lai. Kể thế gian chẳng có ai tài giỏi, học hỏi không ngừng tự sáng soi, thức giác chính mình lo cải tiến, phân minh đời đạo chẳng đua đòi.
Comment tu traduis bình thản? Bình thản.
Bình thản, ça veut dire avec calme.
À, d'accord.
C'est dire que tu ne n'as pas de perturbation.
Sans perturbation.
Avec sang-froid, avec calme.
Ok, merci.
Le mot printemps en vietnamien, on dit souvent mot xuân, c'est ça? Hein?
Oui, c'est le printemps, oui.
On ne dit pas tout court xuân alors?
Si.
Et si c'est xuân trời, ça veut dire printemps céleste alors?
Oui. C'est le printemps céleste.
Oui, oui. Parce que j'entends souvent on dit mot xuân, on ne dit pas xuân tout seul,
bois,
tout court.
Bois, c'est la saison.
Saison. Ouais.
Sung, c'est le printemps.
Printemps, ouais. Mais quand on parle de saison printemps, on utilise les deux mots. Mot sung, on ne dit pas sung tout court.
Oui, souvent on dit mot sung, mais si on dans les vers, on peut utiliser que le mot sung. Quand on parle d'une façon poétique, on n'utilise pas le mot mot.
D'accord, ok.
Sung đi, sung đến, vẫn còn sung.
Sinh đến cũng đi cũng còn sinh à?
Sinh đi sinh đến vẫn còn sinh.
C'est toujours printemps quoi.
C'est le printemps éternel.
Ouais.
On le souhaite, Bảo.
Sinh đi sinh đến thấy còn sinh.
Anh Bảo, cái câu chúc phúc vào bữa em nghe lại là thiếu cái chữ tiếng Hoa chính xác luôn anh Bảo.
Chính xác ha, tôi nghe tôi biết thiếu ha.
Chúc phúc an lành thanh nhẹ hướng thượng, tiếng hố vô cùng tận. Bữa em cũng nghe ở bên đảo em nghe.
Đọc lại đi. Bây giờ muốn phân tích.
Dạ, bây giờ em đọc lại cho anh giả lại nha anh. Chúc phúc an lành thanh nhẹ hướng thượng, tiếng hố vô cùng chẳng rồi chính xác luôn á, 100% á.
Đây nhớ kỹ ra, bộ học tiếng kỹ quá, tôi biết mà. Có ghi thì mới nhớ không? Rồi.
À, có ghi mới nhớ. Ủa không ghi mấy đâu mà em có ghi hết đó chứ. Mà cái nào em hỏi anh rồi là em xóa liền, em gạch chéo là cái câu đó đã hỏi, còn em chưa hỏi là em đợi đó. Mà rồi. Bữa là em không có ghi.
Cái câu chúc phúc của thầy là sao? Thầy chúc phúc an lành phải không?
Dạ.
Trước hết là an lành phải không?
An lành.
An lành là không có chuyện gì rắc rối hết trơn, là an lành. Không có chuyện gì mà phiền phức á, mọi sự đều vừa bình yên, không có gì mà nặng tay gì hết á, kêu bằng an lành. Không có chuyện gì mà nặng nề, nặng tay rồi gì nữa. An lành.
Thanh nhẹ.
À, thanh nhẹ. À, chúc cái này là chúc về đạo rồi đó.
Chúc về đạo á.
Chúc mình là giữ được cái sự thanh nhẹ đó, tại mình tu là tối là lo khứ trượt lưu thanh là để lưu lại cái sự thanh nhẹ, mà ban ngày đi vô thị phi mất hết trơn rồi. Thành ra mình đâu còn thanh nhẹ nữa. Là mình tiêu hết rồi. Mình làm bao nhiêu mình xài phí hết rồi. Còn lỗ vốn nữa. Thành ra ông thầy cũng chúc cho mình thanh nhẹ, là ráng làm sao giữ được cái sự thanh nhẹ trong ngày á. Trong cuộc sống hàng ngày đủ thứ sự kích động phản động, mà mình vẫn giữ được cái sự thanh nhẹ là ông chúc phúc cho mình vậy đó. Ông cầu mong cho mình được cái gì đó. Là mình tiến hóa gì lắm rồi gì nữa. An lành, thanh
hướng,
nhẹ.
Hướng thượng anh.
À, hướng thượng, ông chúc mình hướng thượng được chứ không ấy, chứ mình ở ngay phàm tâm hoài, mình không có lên trên bồ đầu được. Ông chúc mình đi về cái hướng đó, đừng có đi theo cái hướng đời nữa. Là phải dẹp bỏ bớt chuyện đời mới hướng thượng được chứ. Còn mình ôm chuyện đời nhiều quá thì nó lôi cuốn mình ra chuyện đời không, làm sao mà hướng thượng được. Làm sao mà tưởng tới trời Phật được, làm sao mà tưởng tới trung tâm bồ đầu được. Ông chúc mình những cái hướng mà mình phải đi. Thứ nhất là an lành, là chúc cho đừng có gì mà quấy rối mình quá. Thứ hai là thanh nhẹ, là mình giữ được cái sự thanh nhẹ của mình. Thứ ba là mình phải cố gắng hướng thượng. Cái gì nữa?
Tiến hóa anh.
À, tiến hóa.
Tiến hóa vô cùng tận.
À, tiến hóa vô cùng tận. Thì mình làm ba cái đó được là mình tiến hóa vô cùng tận, là mình giữ được cái sự thanh nhẹ, là mình không có gây cái rắc rối cho mình, không có làm chuyện ác hay cái chuyện ác nó không có trở lại với mình. Chúc cho an lành nghĩa là chứng minh là mình không có làm gì bậy bạ, đừng có bị tâm làm thân chịu thì nó không có an lành được. Nếu mà tâm làm bậy nhiều quá thì tâm làm thân chịu thì đâu có an lành được. Cũng chúc vậy, là cũng chúc mình làm những cái chuyện tốt không, để cho mình tiến hóa vô cùng tận đi hoài thôi, giữ vậy đi hoài. Một năm mà thực hiện được cái lời chúc của ông Phật á, là mình chỉ có tiến hóa thôi chứ sao lùi được. Ông có giữ sự thanh nhẹ là cấm thị phi rồi, cái thị phi đâu có thanh nhẹ đâu. Cấm được cái thị phi là cũng nhẹ lắm rồi. Giữ được cái sự thanh nhẹ, bớt hao khí hao thần nói chuyện ăn cơm trời, nói chuyện thế gian, mà còn nói chuyện thị phi nữa là còn tội nặng nữa, nợ nặng có làm sao trả hết. Đúng không? Ăn cơm trời mà nói chuyện thị phi rồi, cái đó làm sao mà trả hết. Donc le souhait de mettre une formule sévère. Il souhaite que toutes les choses soient en paix, soient paisibles pour nous. Il souhaite la pureté et la légèreté. Il souhaite qu'on s'élève spirituellement. Et il souhaite qu'on évolue jusqu'à l'infini. Ça, c'est les vœux de notre maître. Donc, qu'on soit paisible, qu'on n'a pas de problème. Mais ça, ça demande notre effort de ne pas faire des bêtises, pour ne pas raconter les résultats de nos bêtises qui tout nous perturbent. Et nous souhaite que nous soyons purs et légers, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu accumuler comme énergie pure dans la nuit de méditation, qu'on puisse le conserver, qu'on puisse le nourrir et le conserver et ne pas le dilapider dans la journée à travers les bêtises qu'on fait, à travers les ordures qu'on amasse. Et il souhaite qu'on s'élève spirituellement. C'est qu'on réduise nos activités orientées vers la vie terrestre pour pouvoir s'élever spirituellement, parce que ça demande un effort. Et si on arrive à le faire comme il le souhaite, c'est on va évoluer jusqu'à l'infini. Hay câu chúc con thầy thanh nhẹ không?
Có đường em thấy hướng. Quá hay luôn anh. Em thấy thanh nhẹ hướng thượng thiên hóa. Em thấy câu quá hay luôn.
Có đường hướng đàng hoàng phải không? Thành ra thì sao có chúc vậy thôi, chúc nhiều đó thôi. Nãy giờ tôi theo ông thầy tôi chúc nhiều đây thôi.
Dạ. Gọn gàng, mấy chữ thôi, 5 câu.
mấy chữ mà nhắc nhở mình.
Dạ, thật nhỏ. Nhiều quá đủ rồi anh. Nhiều quá làm được là...
Nhiều đó là tiến hóa tới vô cùng tận rồi đó.
Dạ, nhiều đó là tiến hóa vô cùng tận rồi.
Đang Phật chúc Tết cũng khác mình ha.
Lui, il fait mouche à tous les coups. Hein. Pas une parole de trop ni de... C'est juste le mot qu'il faut, pas plus ni moins.
Mm-hmm. Bình thản là placide, paisible. Serein.
Ah oui, attends. Placide.
Placide, paisible, serein. Không có bị động.
Ok. Paisible.
Anh bảo người đợi chết túc, chúc Tết làm sao anh bảo?
Người
đợi... Tiền vô ào ào hả?
Ờ, tiền vô ào ào.
Không tê. Bên không tê.
Bán đất. Bán đất được nhiều tiền á. Phát tài á.
Phát tài, phát lộc.
Phát tài, phát lộc.
Lộc c'est quoi?
Lộc c'est prospérité.
Chúc, chúc.
Prospérité.
Chúc. Chúc được thọ sâu, sống lâu trăm tuổi và để vô viện dưỡng lão.
Au moins ça sert à quelque chose.
Vậy thì nó sống, sống lâu trăm tuổi để vô dưỡng lão, trả tiền cho anh ta mới chứ đừng có đi sớm quá. Vô đóng cho nó hành hạ thêm chút xíu nữa hả đi.
On n'a pas notre juste rétribution de mauvais traitement.
Les voilà. gens caressent, ils souhaitaient vivre 100 ans, vivre plus longtemps, et il y a beaucoup d'argent qui rentre, prospérité, tout ça, richesse. Et Anne Bao, elle a dit que c'est vivre 100 ans, c'est pour entrer dans la maison retraite pour que.
Être moins traité.
Pour pas avoir les maltraitances.
Voilà.
Non, c'est pour enrichir les actionnaires.
Orpea.
Non, non, c'est les actionnaires Ingentus qui ont réduit les frais, quoi.
Ouais.
C'est pour enrichir les gars qui ont placé de l'argent dedans.
Les gens avides.
Bah oui.
Je l'avais vu, il y a une dame dentiste, elle a mis sa mère dans la maison retraite, 6 000 euros. 6 000 euros. Et en plus, elle l'a maltraitée.
Oui, on lui a...
Elle est morte après.
Elle est morte.
Elle est tombée, il ne regarde même pas.
Et ils ont osé dire que les vieux ne sentent pas la douleur. Ils sont en train de dire des choses pareilles que les vieux, ils ne sentent rien.
Ils osent dire ça.
Ils ont osé dire ça. Alors la dame en question, elle est furieuse parce que sa mère, elle a les jambes cassées, elle est morte suite à des mauvais traitements et on lui dit, mais c'est rien, les vieux sentent rien. C'est le comble. Cái bà đó, bà có để, bà đem cái người mẹ lớn tuổi vô cái nhà thương cho lão, mấy người già. Rồi cái bà đó, bà già mà bà bị bỏ đói ăn biscuit không á, mà không có lo đàng hoàng, nhưng mà bà trả tiền rất là cao á nha, bà rất, chỗ đó mắc tiền lắm á. Mà rồi cái bà đó, bà mua việc thích nó bị không có ai lo đàng hoàng, thành có thể bà té. Rồi cái bà, cái bà đó thấy má mình vậy đem về nhà. Rồi cái bà cũng than phiền với cái chỗ nhà thương, cái chỗ mà để cho mấy già ở đó. Mấy người trong làm việc đó nói là mấy người già không có nghe, không có biết, đau nữa, không còn biết đau nữa, tại lớn tuổi quá không còn biết đau nữa. Nói vậy được quá mà.
Thành ra thành phần nào cũng có, ở đời này cái gì cũng có đầy đủ để cho mình học.
Mà bà trả 6.000 euro một tháng á.
Quá, rất là cao, cái chỗ đó lứt
sao. 6.000 euro.
Không quá.
Không có săn sóc đàng hoàng.
Không có đủ người, hà tiện người, hà tiện cuốc nữa.
Mà hà tiện tức cuốc mà hà tiện đồ ăn nữa.
Mấy cái tả nó cũng không có cho đầy đủ, nó đừng có cho nhiều quá hao. Không có lời nhiều, phải không? Còn người ta ham lời là nguy hiểm lắm.
C'est
karmique. Vô lương tâm phải không, Bảo? Vô lương tâm phải không?
Et terre à terre, c'est dur d'entendre ça, mais c'est vrai qu'on, avec les karmas, on sait très bien comment ça
voilà,
se passe.
Voilà, pourquoi on doit vivre à 100 ans et aller là-dedans, quoi.
Ben oui.
Il ouais. y a des gens qui meurent d'un seul coup, et moi, je trouve que ces gens-là, ils n'ont pas de karma du corps.
Mmh.
Ouais. D'un seul coup, ouais. Une mort subite, quoi, tu vois. C'est, voilà, ça fait un choc pour les proches, mais pour la personne, il n'a pas payé le karma du corps.
C'est vrai. Ouais.
Ça, ça s'appelle le karma du corps.
Oui.
Que dans la guépang.
Finalement, on apprend sur les textes, mais si on sort un petit peu, on peut apprendre des tas d'autres choses.
Bien sûr.
Et aussi sa valeur, parce que tout doit être appris et compris. Donc, restant sur le texte, c'est une chose, si on a le temps d'épuiser tout ce qu'il faut comprendre. Mais parallèlement, ça, le fait de sortir un petit peu, ça enrichit notre compréhension et notre, ça nous, c'est une autre manière d'apprendre et qui a beaucoup de valeur parce que on s'investit et on voit les choses d'une manière plus large et on n'est pas simplement concentré sur le texte qui est très, comment dirais-je, c'est très riche.
Cái của mấy người trong thiên liên hỏi mình cũng học hỏi gì con thầy trả lời sao cũng hay.
Ça, je viens d'apprendre de toi ça que les questions c'est pas simplement Thay qui nous les pose systématiquement mais ça intervient par les questions des immortels ou des autres Bouddhas qui sont pas du même niveau. Les Bouddhas n'ont pas les mêmes niveaux, ils évoluent aussi en continu à l'infini. Donc, même les Bouddhas posent des questions à notre maître, et ça se retrouve dans les questions-réponses, parce que il répond systématiquement d'où ça vient des trois mondes, même peut-être des démons, ou même des gens qui sont en enfer. Donc, c'est très, il répond d'une manière totalement d'où ça vient, il répond. Donc nous, quelquefois, on s'étonne de certaines questions qui ne sont pas à notre niveau, mais ça provient des gens supérieurs à nous et des autres mondes. C'est extraordinaire, ça. Il couvre large, Thay. Et puis, il n'explique pas forcément d'où viennent les questions.
Oui,
oui, tu m'as bien expliqué.
Voilà. Nghĩa là ông Phật tiên gì cũng hỏi, ma quỷ gì cũng có thể hỏi được hết. Chứ không phải là ấy. Thành ra thầy chỉ viết trong tâm không thôi. Thì hỏi ổng thì ổng trả lời thôi. Không có suy nghĩ. Hay ông thầy mình siêu ha.
Siêu á.
Ai cũng hỏi được hết. Ai cũng hỏi giấy ông được hết.
Et puis répond systématiquement tout de suite. Hein. Donc nous, quelquefois, on retrouve dans les sept questions, mais on ne sait pas la provenance exacte de ces questions.
Cái nhiều cái câu hỏi mình đâu có bao giờ mình nghĩ tới.
Ouais, mình đâu có tính tới được. Cao quá.
Cũng như tụ tan do đâu hình thành mình đâu có nghĩ tới. Comme la dernière, la deuxième question, d'où vient la réunification et la dispersion? On ne pense pas à poser cette question. Nhưng mà những người cõi khác người ta đặt ổng, hỏi còn ổng có biết không?
À bon? On veut le coincer. Non, c'est une plaisanterie. Non, mais...
On pose des questions, il arrive à tout répondre, c'est bien. Nous, on en profite.
Bah, bien sûr. À notre niveau,
mm-hmm.
Faut qu'on s'élève pour pouvoir comprendre la portée de ces réponses de Thay, hein, parce que c'est... ça nous surplombe totalement.
Il y a beaucoup de questions, mais les questions, nhiều khi mình không có nghĩ mà đặt ra.
C'est pas de notre niveau, forcément.
Il y a rất là nhiều người, nếu mà bao hết càng không vũ trụ thì biết bao nhiêu người thì biết bao nhiêu câu hỏi khác nhau. Mình ở dưới thế gian này chỉ có một số câu hỏi thôi.
Ouais.
Thành ra những câu hỏi trong một bé tám thì nó đa dạng. Có cái nó dính với cái đời mình, có cái nó ở đâu.
Em hầu giờ em tưởng đâu chắc một cái tám mà bạn đạo hỏi không chứ. Ba cõi đều hỏi anh.
À, thì bởi vậy khám phá ra cái đó tôi cũng giật mình chứ. Đó giờ tôi tưởng là thầy viết thầy trả lời đâu phải vậy. Thôi tôi nghe lại tôi mới giật mình. Tôi cũng học được cái đó.
Yeah.
Tôi cũng học được cái đó chứ. Đó tôi đâu biết.
Yeah.
Đó tôi đâu có được nghe thầy nói cái vụ đó.
Yeah.
tôi tưởng là thầy viết thầy trả lời luôn á. À, về thầy viết cái câu hỏi của người ta thầy trả lời luôn đúng. Thành ra lúc này tôi được học hỏi rất là nhiều là vậy. J'arrive à apprendre beaucoup de choses maintenant. Il y a des choses que j'ai pas découvert et qu'on me l'apprend maintenant. Je suis heureux de l'accepter.
Cái câu mà vừa nói đạo vừa học đạo luôn là mình anh coi như là mình vừa nói là vừa học luôn à.
Học đạo là sao? Tại vì mình cái gì mình cũng học, bất cứ từ đâu đến người nào mà khám phá ra cái gì hay hơn mình mừng lắm. Tại vì mình được học.
Dạ vâng.
Chứ nếu không ai nói thì sao tôi học, có người giỏi hơn tôi, biết nhiều chuyện hơn tôi, nói cho tôi nghe tôi mừng lắm. Tôi được học thêm.
Là vừa nói đạo và vừa học đạo là vậy. Ví dụ ai hỏi là mình nói là coi như là mình vừa nói là mình vừa dạy mình luôn à, bên trong luôn.
Mình được học có nhiều chuyện mình không có nghĩ tới, mà tự nhiên lúc đó cái câu hỏi ra tự nhiên mình nghĩ tới cái chuyện đó, mình nói được là mình được học trước.
Dạ.
Cho câu em nói nha. Cho em nói câu nè. Vừa nói đạo vừa học đạo là em nghĩ là cái trường hợp anh Túc đang nói, tức là mà anh đã anh bảo hỏi thị phi là gì. À, em theo em nghĩ thị phi là thí dụ mình không có nói chuyện người vắng mặt, phải đúng không anh bảo?
Ừ, thị phi.
Nhưng mà anh Túc á nói về liễu, em xin hỏi là liễu có đó không? Liễu có học cùng anh Túc không? Là nói chuyện người vắng mặt là thị dướng với thị phi đó.
Thiệt là
dù mình nói chuyện đúng cũng vậy.
Anh Túc anh muốn.
Nhưng mà chứ anh bảo nói là cái gì hòa gì đó.
Vui hòa với mọi trình độ.
Vui hòa trình mọi trình độ là anh bảo đã nói là anh Túc phải hiểu đó. Là anh Túc không học cái câu đó đó. Cái trường hợp anh Túc là phải học câu đó. Tại vì không có liễu đó, làm sao mà anh Túc nói được vậy?
Thì cái chuyện này thiệt là
cái trường hợp mà nếu mà liễu á, liễu học rồi ai nấu cơm cho anh Túc ăn, liễu liễu ra đọc sách á nhiều như anh Túc á, thì ai nấu cơm cho anh Túc ăn, ai nấu cơm cho con mình ăn?
Túc anh
không không
phải vui vẻ mọi
này thì em trả lời cho anh Bảo à. Cái này thì gia đình em thì trong bàn đạo mình đây em coi như người nhà thì em cũng nói chờ nghe vậy thôi, chứ không phải là mỗi nói người cái, là
nói cái trường hợp học hỏi, nói cái ví dụ để học hỏi vậy thôi, chứ không phải là
dạ, chứ không phải là em nói là em bà xã em là cái gì hết. Em đã nói rồi, em phải học lại bả nữa mà, chứ không phải là em trách cổ cái gì đâu đó.
Nghe nói chồng em là
để rất hòa với nhau hết, rất
lấy một cái ví dụ
nhỏ hơn đó.
Nên lấy cái ví dụ, lấy cái ví dụ để cho mình học. Thì cái ví dụ này nói xong rồi mình quên chứ mình không có chấp.
Dạ, vậy thôi.
Mình hiểu.
Chứ không có chấp. Thì Lương chị không nghĩ là không phải là nghĩ là ai đọc sách rồi nấu cơm thì nghĩ quá sao cho em rồi.
Nghĩa là nói là có người thích đạo, có người không thích nhiều, có người thích nhiều ít, có người thích nghiên cứu về đạo, có người không thích nhiều. Thì cái đó chỉ là trình độ thôi. Cũng như mình ở đây. Yeah. Một số người vô đây chịu nghe đạo, có bao nhiêu người khác người ta chẳng thiền mà người ta đâu có chịu nghe, người ta đâu có thích nghe. Thì cái đó mình đâu có chấp ra. Cái đó là cái trình độ của mọi người thích hay không thích, thấy cái hữu ích cho mình thì mình làm, còn thấy nó không hữu ích mình làm chi. Thì cái đó chuyện bình thường trên đời nó phải có. Chứ nếu không là ai cũng đi tới đây ngồi nói chuyện đạo hết trơn rồi. Bằng đạo mình đâu phải chỉ có nhiêu đây, phải không? Nhưng mà có người vô đây người ta thấy thoải mái, người ta thích về đạo. Có người ta vô đây người ta nghe chán quá thì người ta đi chỗ khác thôi. Thì cái đó chuyện bình thường, không có gì để chấp hết. Thành ra cái gì mà nó cùng tần số thì nó mới kết hợp với nhau. Còn nó vô đây một thời gian mà nó thấy không khá thì nó cũng rút ra, thì tự động đi ra thôi. Thì cái đó là cái sự mà tự nhiên và hồn nhiên nó như vậy. Cái gì mà nó có cái luật của trời hết trơn. Cái gì mà nó kết hợp được là nó kết hợp, nó dính. Còn nó không kết hợp thì nó phải gian ra. Cái đó là cái chuyện tự nhiên của ông trời ông sắp đặt, xong cái trật tự siêu nhiên mà mình học đó. Thì giờ mình cứ theo cái trật tự siêu nhiên để mọi người nó tiến hóa theo cái trật tự siêu nhiên là hay nhất. Cho nên mình không được thị phi là vậy á. Thị phi là mình xen vô cái chuyện của người khác, là tại vì mình nói chuyện người này kia là tại vì trong cái sự bất minh mà mình nói, chứ không phải là trong cái sự sáng suốt mà mình nói. Mình nói trong cái sự bất minh trong cái sự mê chấp mà mình kể lên cái chuyện đó, với cái mê chấp mà đó nhiều khi nó sanh ra cái ác ý nữa. Không? Còn mình nói trong cái sự mà sáng suốt, mình phân giải á, thì nó khác. Phân giải để hiểu rồi mình quên, mình không có ghi cái đó trong đầu mình. Tại mấy người thị phi là nhớ dai lắm, rồi còn đi kể cho người khác nghe nó cho đã.
Cho nó đã không?
Đó, cho nó đã. Kiếm thêm nhiều người vô, đồng minh vô nữa. Nhiều người này nói ra lớn rộng ra càng đã nữa. Thành ra cái đó là đi tới cái ác ý rồi. Từ cái mê chấp mà nó dẫn mình đi tới cái ác ý. Thành ra mình đi xuống, con đường đi xuống. Không phải con đường hướng thượng giữ sự thanh nhẹ. Mà mình tu là giữ sự thanh nhẹ. Thành ra tất cả những cái gì nó cái tâm mình phân tán, lo chuyện bên ngoài là phân tán, động loạn, là cái đó phải dẹp. Dẹp từ từ nó mới gom lại được. Chứ không ấy là mình bị phân tán hoài cho tới chết luôn. Rồi phần hồn bị phân tán là đi đâu? Mình phải ý thức được. Mình tu là phải ý thức là chỗ đó. Donc on soit prendre conscience que tout ce qui le commérage amène des mauvaises pensées, de méchanceté, à la cruauté à cause de l'entichement et des passions aveugles. Donc quand on parle du mauvais, du mal de quelqu'un, on veut que les autres sachent et que plus grand nombre de personnes le sachent, que ça se répande. Ça c'est la mauvaise pensée, la mauvaise volonté. Et ça nous traîne vers la cruauté, donc les démons et les fantômes. Et si on continue à disperser notre énergie comme ça, quand on va quitter ce corps, l'âme sera dispersée, l'énergie de l'âme dispersée, donc on va se réincarner à un niveau plus bas, qui correspond à cette dispersion. Càng tan rã, nó càng nhỏ cũng như con muỗi là mà rã dữ lắm rồi. Mình cũng còn ác ý. Chích à. Ông trời ông cho nó cái cơ thể để nó phải sống vậy, để nó thực hiện cái ác ý của nó.
Mà sao con mũi nó sống mà nó phải hút máu nó sống được.
Đó, thì ông trời ông sống được. Đó, ông trời ông bắt ông cho nó vô cái cơ thể phải đi hút máu người ta mới sống được. Ghê gớm vậy đó. Ông trời ông cho vô cái gì tương xứng với cái tâm tư của mình. Đó, ăn mình cho ăn, nếu mà mình ác là mình cứ nhai thịt hoài thì cũng ác.
Nghe nói mũi đực nó không có ăn, không có hút máu người đâu hả, nó đi ăn cái cây cỏ gì đó.
À, thường thường nó ngoài nó cũng ăn hút cây cỏ nó sống chứ, nhưng mà nó gặp người ta là hút à. Hút máu cũng như mình ăn thịt vậy, nó ngon hơn. Còn nếu mà nó hút cây cỏ thì cũng như ăn chay rồi. Còn bây giờ nó vô nó hút máu mình không khác nào mình ăn thịt vậy, nó có máu.
Anh tưởng tượng
à, con mũi chay, con mũi ăn chay, con mũi ăn mặn, hai cái khác nhau phải không?
Ba loa là chị ba loa bảo.
Còn con mũi đực nó ăn chay hả?
Con mũi cái nó ăn mặn.
À, con mũi cái mốt máu.
Tại vì nó phải nuôi con bebê của nó.
À, nó phải ăn mặn.
Cái nuôi con bé bé đâu, cái nó tự nhiên nó ở nước nó da lại á, nó cái bằng gì
quá xinh pour ses œufs, c'est pour ses œufs aussi. On dit toujours les femmes sont les plus méchantes, mais là c'est un exemple.
Nói vậy chứ mấy con muỗi trong rừng nó cũng đẻ vậy.
Ouais, mais comme ils ont, c'est la qualité avoir du sang, c'est le top.
Sẵn có đồ mặn thì ăn đồ mặn thôi chứ không có thì cũng sống vậy.
Bah oui.
Muỗi ăn mặn, muỗi ăn chay.
Oh là, c'est la première fois que j'entends cette théorie. Faut mettre dans les
annales. Qu'est-ce que ça, la spiritualité, ça
amène
à tout, hein? Chuyện chơi vui mà. Vui.
Cảm ơn
Bảo.
On a bien
profité
de l'instant
aujourd'hui.
Cảm ơn Bảo.
Merci Bảo.
Merci.
Au revoir. Merci
tout le monde.
Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.
Merci beaucoup. Au revoir
tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Bonne année.
Au revoir.